Cái này mình học chưa 6. One for the body. The attachment of the atom, tức là sự dính với nhau của các nguyên tử. Thứ nhất là higher triad là tam thể thượng. Cái làn sóng của tên Upwell gọi là làn sóng gì vậy?
Second amoy, tức là luồng sinh hoạt cái này á.
Luồng sống sinh hoạt cái gì đổ xuống. Thì không những như chúng ta đã coi thấy trong bức chương trước, đó là những cái vòng chảy xuống vào trong năm cái cõi bên dưới. Và như thế là sẽ mang đến những cái con tinh linh và những loại sinh vật khác. Nhưng mà nó cũng mang, nó cũng làm gọi vậy cái dưới hoạt động của những chân thần. Mà những chân thần thì bắt đầu cái cuộc tiến hóa của chúng đang là chờ đợi ở trên cái cõi Anupatana, là cõi đại nhất bàn
đó. Cái cõi đại nhất bàn.
Cái chân thần này nó đang chờ cõi đại nhất bàn. Mà ở đó thì là những cái hạt vật chất ở cái cõi đó đã được sửa soạn sẵn cho họ, cho mỗi chân thần. Nói rằng là những chân thần đi thẳng xuống tới thì là nó không có đúng lắm. Nó đúng ra thì là nó chiếu rọi xuống và gửi xuống những cái tia sáng của sự sống. Chứ còn những chân thần thì nó không có đi xuống mà nó ở lại. Những nghĩa là lại ở trên, gọi là The Bosom of the Father, tức là trong lòng của cha. Và trong khi những cái tia sáng của sự sống truyền xuống vào trong cái bể đại dương của vật chất và chiếm được lấy cái những cái vật chất ở đó. Và như chúng ta sẽ nhìn thấy tỉ mỉ hơn, nó chiếm lấy những cái vật chất đó để cần lấy những cái vật chất cần thiết để cho chúng ta tiến hóa ở những cái cõi thấp hơn. Cái chuyện là những chân thần chiếu xuống thì đã được mô tả bởi bà Bavaki như thế này. The primordial triangle, tức là cái tam bộ ba,
cái tam nguyên bản tính á.
Bộ ba đầu tiên là ba cái bộ mặt của chân thần, thì bao gồm ý chí, linh triết và hoạt động. Đó tức là ba cái chân thần, nó có ba cái trạng thái là ý chí, linh triết và hoạt động. Thì sẽ chẳng bao lâu sẽ phản chiếu ở trong cái Heavenly Man, tức là cái người ở trên thiên đàng. Có nghĩa là Heavenly Man thì nó bao gồm cả Atma Buddhi Manas, chân nhân,
tức là chân thần
là có chân thần thì có đúng thượng đế này, có ý chí minh chết là hoạt động đúng thượng đế, thì là phản chiếu vào trong cái chân ngã. Và ba cái thể này là Atma Buddhi Manas, là ba cái cao nhất của bảy cái bên dưới. Và cái chân thần này nó, tức là cái chân thần sau khi nó phản chiếu xuống xong thì nó biến mất và nó trở lại vào trong cái sự yên lặng của tối đen, của đêm tối.
Yên lặng và bóng tối.
Và bóng tối tức là chân thần nó chiếu xong nó trở lại chỗ nào phải nó đi xuống. Rồi nó trở lại vào bóng tối, không có nói năng gì nữa. Còn những chân thần này như thế thì sẽ ở lại cách xa, không có dính líu vào cái thế giới bên dưới gồm năm thứ vật chất. Năm thứ là mình có ba cái bên dưới, với lại có cái bồ đề, với lại niết bàn, đó là năm đó. Và như thế thì chân thần chỉ là khán giả mà thôi. Những cái chân thần này thì đứng xa hơn là cái năm cái thể bên dưới mà có vật chất. Chính đó là những cái mà cái ngã cái ngã lớn cái ngã lớn
cái ngã
đại ngã thì gọi là đại ngã tức là lên tức là tự biết mình
và
tự
xét cái ngã lớn là thay thế cái ngã theo con theo
tại vì mình không nhận được chân ngã được cho nên mình
đã tự xác định là cái ngã là chân ngã
không phải chân ngã chân thần mà vô nát là gọi là chân ngã mà chân ngã là hai vô men rồi đó chỉ là ngã thôi có thể nói là đại ngã đại ngã nhưng mà vẫn như đại ngã là nhỏ chứ không phải là trường đế
đúng ngã
không cũng là trường ngã thôi nha trường ngã à, tự biết mình và tự quyết định lấy mình họ chúng nó cai trị ở trong một cái khoảng không gian rất là thái bình và sống cho đến vô cùng vô tận rất là sống mãi mãi đó trường cồn đó nên mà chúng ta đã thấy chúng nó cần dùng lấy những vật chất dùng cho áp phá kia là lấy đó, lấy vật chất để xài đó lấy những vật chất những cái nguyên tử của rất nhiều cõi material mà con đang bếp ở ngoài kia ở cái chỗ ở bút đó là có nhiều lắm những cái chân thần thì có bảy loại ray tức là cung
bảy cung bảy mẫu
bảy cung thì có bảy loại mà ray tức là giống như tia đó những cái loại mà làm thành bảy loại này thì nó như sau ba cái của thượng đế là will tức là ý chí quyết tâm là minh xét và activity tức là hoạt động thì ba cái này nó sẽ phối hợp ở trong cái tính chất của những vật chất là tamas tức là bất động đó, mobility là động và ít là phát ra tức là hòa nhịp
phát ra là nhịp
và chúng ta cũng giống như sau cái phương diện của cái ý chí thì nó đặt để ở trên những cái vật chất cái phương diện mà ý chí thì sẽ là khi mà chất cái về inertia tức là
tĩnh
tâm mát và cái khả năng mà chống lại bền bỉ và yên tĩnh cái này cũng giống như là nó y ra đó thì inertia ngày xưa mình học ở trên ở trong vật lý đó thì nó có cái gọi là cũng như là cái khối lượng nó càng lớn thì cái sự cái sức mà cảm nó càng mạnh
rồi thôi giờ anh đứng đây thảo luận anh coi những cái cái nào quan trọng là thảo luận cái nào
anh có ý kiến thì ông cứ góp đi
còn bởi vì ở đây thì mình cứ kêu cái chuyện này đó, chuyện này nó nói rõ ràng là sự tiếp xúc cái tất cả mọi người là sự tiếp xúc với các nguyên tử tiếp xúc các nguyên tử, thì ở bên đây cũng nói rõ nó là cái gì higher triad, cái tam nguyên thượng hay cái tam thể thượng của mình nói là cái gì nói là cái tam nguyên thượng tam thể thượng này chính là cái chân nhân chân ngã của mình đó là ác ma mu đi ma nát á đấy rõ ràng mình không có chương này là nó nghĩa là cái chân nhân, cái con chân giả của mình đó, nó mà bắt đầu mà không muốn tiến hóa, với lại cái chân nhân chân ngã của mình tiến hóa là nó phải tiếp xúc với các nguyên tử của các cõi thấp, năm cõi thấp, các nguyên tử của năm cõi thấp nha, nó tiếp xúc là đó, để mà nó thâu thập tất cả những kinh nghiệm ở các cõi dưới để mà nó thúc đẩy cái sự tiến hóa của nó bởi vì sao? Tại vì anh em biết rằng con người, con thú nó chưa có cái mana. Mà con người của mình có mana vì lý do đó nên cái tam nguyên thượng hay cái tam thể thượng hay cái chân nhân chân ngã của mình nó gồm có ác ma bu đi mana nha. Đây vấn đề quan trọng như đó, nhớ chúng ta có cái mana. Con thú nó không có mana, con người có mana, nó đặc biệt cho đó. Vì lý do đó con người tiến hóa. Còn con thú chưa có tiến hóa. Nó nói vậy nó rõ ràng, là chúng ta nhớ mình có mà nát, con thú nó còn mà nát. Vì lý do đó con thú không phải nào mà được gọi là con người hết trời á. Hai trường hợp mà thiết đặt bên mà đưa ra khỉ tổ của nhân loại là con khỉ ngoài, còn sai lầm nha, anh nhớ cái điều này. Con mình bí hợp nó rắc rối. Cái chiến cái đường này đó nó mới đụng với thần linh học hồi xưa bên Mỹ lúc mà bà nói trên mà ai đây trên xuống nó uống mà qua mà lập cái hội thần học rồi nó đụng với vụ đó. Con thú nó không có ma lát, nhưng mà thần linh học nó lại nhận là cái một nhận khỉ tổ của nhân loại của mình là con khỉ đó, là vấn đề phải suy nghĩ lại nha. Anh em thấy không? Vậy thì ra khi mà cái chân ngã của mình nó tiếp xúc á với năm cõi thấp này á, nó đã thông thập những kinh nghiệm gì thì ở đây á, cái điều này á, ông bên cũng nói rõ là nó phải tiếp xúc với ba cái đặc tính của vật chất, ba cái đặc tính đó, Master, Master, ba cái đặc tính vật chất là cái gì? Là Tamas. Là cái thứ vật chất mà cái loại vật chất mà tỉnh ha, rồi nó ha ha là cái thứ vật chất mà động ha, vật chất mà động, rồi với cái thứ vật chất mà sắc va là nhiệt, thì anh em thấy rõ không? Nha, trong 7 tỷ người trong nhân loại của chúng ta đều có mang ba cái đặc tính này. Về giờ nhân loại á, nhưng mà rồi tất cả các loại khác cũng vậy chứ không phải nói nhân loại. Bởi vì cái cái chân ngã hay là cái tâm thể thượng của mình á, nó tiếp xúc là nó tiếp xúc tất cả các nguyên tử đó. Thì cái chính các nguyên tử đó cũng có mang cái đặc tính tam ác ra vát và sắc và. Anh em nói cái điều này nha. Đó, vì lý do đó, khi mà chúng ta hiểu được cái điều này rồi thì một đức con người của chúng ta tâm tình cái đất này là để làm gì? Để tiến hóa đi. Muốn tiến hóa thì chúng ta phải hiểu rõ ba cái đặc tính. Cao siêu này nó đang có ẩn tàng trong những loài vạn vật. Vì lý do đó mà chúng ta thấy, tại sao một người sinh ra ngu si đần độn? Là bởi vì người này còn mang cái đặc tính tà mạt. Anh em nhớ cái điều này nha. Các bạn đẻ, các bạn kiến thức trẻ đó, chúng tôi xin nhắc lại. Vì sao mà một người mà mang cái đặc tính ngu si đần độn là bởi vì họ mới vừa thoát kiếp xuống là người. Họ còn mang cái đặc tính tà mạt. Là đần độn ngu si đó, là tỉnh đó. Vì lý do đó, Một người mà thực sự tại sao họ là sinh ra là khôn ngoan quỷ quyệt là bởi vì cái người này trong cái đặc tính trong cái đặc tính cao siêu của cái tên nguyên của họ là Ra Vát, là họ khôn ngoan quỷ quyệt lắm. Ra Vát mang đặc tính Ra Vát là một người sinh ra là họ khôn ngoan quỷ quyệt ngu mô đủ thứ, và cái người này mang đặc tính Ra Vát. Còn có một cái hạng người nha, nghe cho chúng tôi nói là 7 tỷ người trên trái đất này đều mang ba cái đặc tính này nha. Mang cái đặc tính sắc ma, một người sinh ra mang cái đặc tính tất mà là bởi vì tiền kiếp người này đã có căn tu tu hành rồi, nghĩa là họ mà tu rồi thì họ biết, họ biết mà trời hòa hợp được cái động cái tịnh để mà họ nhận được cái trạng thái gì như hòa luôn mình á, nghĩa là luôn luôn an tịnh là thất ba đó, là thất ba cái đặc tính này thường thường nó ở trong những con người đã từng là tu và có căn tu rồi đó, là cái suy nghĩ của con người. Còn cái phương diện mà về mà anh chị em mình nhận thấy cái trong các loại đó, cứ hết cái loại mà cái loại cây cỏ hả, chính trong loại cây cỏ này đó mà có thể giúp cho người ta có thể tiến hóa nếu mà cái người đã biết sử dụng cái trong loại thực vật, nó cũng qua cái đặc tính động tĩnh và nhiệt. Có những loài thực vật, có những loài cây cỏ, rau củ mà nó mang cái đặc tính động. Nghĩa là thường thường giả tỉnh những cái loài cây, giả tỉnh như loài giá, cây giá đậu, hoặc là những cây mà nó mới nảy mầm lên đó ha. Thì cái này là chính cái mà nó mới nảy mầm lên, nó là mang đặc tính động. Nó là phát triển lên, còn giả tỉnh như thế này là vì lý do đó một người mà tu hành mà biết nhận rõ cái điều này thì người ta thường ta sử dụng những cái loại thực vật mà nó phát triển đó, nó đang phát triển. Chứ nếu mà đa số hồi xưa người ta tu theo hồi xưa người ta không biết sử dụng làm gì. Cái thức ăn gọi là thực vật, người ta kêu ăn tương với cao đó, tương với cao nó mang đặc tính tỉnh, nó mang đặc tính nó tỉnh lắm ha, nó tỉnh nó không hoạt động gì hết đó. Chúng ta nhớ là cái đặc tính của cái loại thực phẩm đó vậy đó. Thành ra muốn tu tiến thì phải nghiên cứu qua ba cái đặc tính này ở trong loài thực vật đó, để mình đúc cho cái con người của mình phát triển là tiến hóa. Đấy, chúng tôi gọi lấy thiên để cho các bạn trẻ có cái thiên đó.
Cái loài như vậy ăn cái loài gì hay là mẹ ăn cả ba loài đều nhau?
Bạn ở Bonana nãy giờ chúng ta bởi vì tu theo đạo học là chính cái điều này đó, để mà nhắc nhở, để mà nhắc nhở chúng ta tu theo đạo học thì chúng ta nhớ cái điều này. Có sử dụng đây, nó là chỉ dưỡng là những vấn đề về thực phẩm nè, nghĩa là mình phải chọn lựa những cái thức ăn nào, nhất là ở bên Việt Nam mình chúng ta thấy là tệ hại đó. Ông biết tôi các những tin đó là phải sử dụng âm dương, phải thức ăn những loại nào mà nó thuộc về dương nhiều quá, nhưng mà mình biết trước khi mình thử sử dụng cái cách làm cách ăn mà theo lối âm dương mà đơn nhiệt bổ, cái phương thức mà Osawa của Nhật Bản đó là một cái lối cũng để giúp cho người ta phát triển được cái phần tâm lên ngay. Nếu mà ta biết sử dụng âm dương nha, cái loại thức ăn nào mà âm mà nướng tâm người, nếu mà chúng ta bà phải là vấn đề dưỡng sinh là phải biết mình, phải biết mình trong cái thể khác của mình nó thuộc âm nhiều hay là dương nhiều. Nếu mà cái thể khác của mình nha, mình nghiên cứu mình vào bác sĩ rồi khám rồi coi mà cái thể khác của mình mà nó âm nhiều quá thì mình phải sử dụng những loại thực phẩm mà thuộc dương để mà nó quân bình tráng cân âm dương ở trong con người của mình. Lúc mấy giờ mình nó khỏe mạnh, lúc bây giờ mình mới có thể tu tiến được đấy đó. Cho tôi giải thích thêm,
tôi nghĩ là tôi loại âm nhiều á, tại vì ở Việt Nam là tôi ngày nào tôi cũng đau bụng tiêu chảy hết á, đây là tôi mới hết
ai vậy thì anh với anh nào tốt rồi hoặc với họ còn thanh tiền rồi có tốt rồi không thanh tiền nó bắt bạn thanh tiền. Cậu không thanh tiền. Anh ấn đạo, phúc rồi, lấy tôi coi cái này là giờ tu à nha. Học mà cái nhân duyên thể này là phải tu á. Không tu là không được á nha. Học mà không tu cũng như không á. Chứ rồi đó lấy anh ấn. Nên là thanh tiền, giúp tốt rồi coi. Cái này là giúp tu á, các bạn đã.
bây giờ mọi người nhìn cái hình đúng không? Bây giờ bấm một cái tứ để ra cái hình. Cái hình diagram thứ 7. Thì bên trên cùng là có chữ Spirit. Xong rồi Will with Done Activity. Xong rồi nó đối chiếu bên dưới là Matter, với bên trên là tinh thần, với là vật chất. Thì cái mà activity đó thì nó đi, nó liên quan đến mobility và raja, raja, hay là gọi là raja giống như ông vua ấy. Activity là hoạt động, thì nó liên quan đến cái mà chuyển động mobility. Còn cái mà will là cái mà ý chí đó thì có phần của con nó là liên quan đến cái inertia là tamas. Tamas này là cái mà tiếng Việt mình gọi là quán tính, inertia là quán tính. Quán tính ví dụ như là một cái cái xe nó càng nặng thì mà mình đẩy nó đi càng khó thì đó, tại vì nó có một cái tính mà nó có một cái thói quen, quán là tập quán, tức là thói quen. Cái tính nó có thói quen, thì cái vật mà càng nặng thì cái thói quen của nó càng mạnh, cho nên mình đẩy nó đi thì khó. Mà khi nó đi rồi mà mình kéo nó lại cũng khó luôn. Cho nên là nó liên quan đến u, tức là ý chí. Một số người mà cái ý chí mạnh, họ có quán tính mạnh lắm. Ví dụ như là anh hai chẳng hạn, anh hai hiền, không có quán tính mạnh thì tôi nói anh hai nghe. Còn nếu anh hai mà có quán tính mạnh, có ý chí mạnh đó, tôi nói anh hai không chịu nghe. Thành ra cái ý
đúng. Vậy là đúng, như vậy là có nhận xét quá đúng. Có người đủ ý chí ha. À mà nói động như vậy là tiếng là tôi là vua, là nói ra tới là cảm, là cảm, là chứ không có tha, tha không có tha. Nghe chưa? Vua nói mẫu là mẫu mà. Mà cảm là cảm à.
Cái tiếng mặt nhà đó mình nói rất là giống như nói bất thường á. Nói xong một cái gọi là nói xong rồi là không chịu nghe. Đó là cái mặt xe. Còn cái thứ ba đó là phát qua là cái nhịp điệu á. Thì là nó đi với lại cái wisdom, tức là cái minh triết. Ở trong cái hình đó mọi người nhìn thấy cái hình. Thì nhịp điệu tức là minh triết, tức là điều hòa, nó có tính cách điều hòa, tức là kiểu như là adaptability đó, tức là mình phù hợp ở hoàn cảnh nào mình phù hợp, mình thông cảm, mình hiểu. Đó là ba cái phương diện của tinh thần và cái tính chất của vật chất. Cái phương diện mà quyết đồng hay là minh chết thì nó cho vào cái vật chất như những cái nhịp điệu hay là cái sự hòa hợp. Và cái vừa rồi là cho mình thấy những cái mà nó liên quan. Bây giờ mỗi một cái tinh thần đều có cả ba cái phương diện đó. Và cái số lượng thì tùy theo mỗi tinh thần thì nó có cái này nhiều, cái kia ít. Theo 7 cách khác nhau. Cho nên là bây giờ bấm một cái hình sau đó nhé, để mà xem cái hình kế đó. Màu xanh xanh nhé. Thì nếu mà cái người nào mà có cái phương diện về ý chí nhiều chẳng hạn á, một người có thể là có ý chí nhiều, nhưng mà cái phương diện thứ nhì là họ cũng có minh triết luôn, thì cái mà cái họ cũng có được phương diện thứ ba là có chất xúc về cái hoạt động. Rồi cái người khác thì có ý chí nhiều nhưng mà họ lại hoạt động nhiều hơn mà có minh triết ít hơn. Người khác thì có tóm lại là 6 kiểu phối hợp khác nhau. Tùy theo mình lấy cái nào trước hay làm sau. Rồi nó có 7 cái loại khác nhau. Ở trong đó thì ba cái phương diện nó bằng nhau. Thật là kỳ quá nhỉ. 7 cái loại khác nhau mà trong đó ba cái phương diện đều bằng nhau là thế nào? 7 cái loại này thì nó tương tự như thế, nó chỉ thay đổi cái số lượng, cái tỷ lệ của ba cái tính chất đó thôi. Cái làn sóng của cuộc sống gọi là cái certain outpouring và cái đời sống sinh hoạt thứ hai thì gồm có bảy cái dòng chảy dòng suối, cái dòng sinh lực ạ, là một trong bảy cái loại mà họ phối hợp những cái vật chất với nhau, thì chúng ta có thể nhìn thấy những cái cách phối hợp khác nhau như vậy. Bây giờ xem cái mà diagram khế đó, bây giờ quý vị bấm vào cái hình khế đó là mua nó, rồi nó có bảy cái loại đó. Thì chúng ta nhìn thấy đây nó có bảy cái loại với bảy cái bảy cái loại vật chất. Một cách khác để mà diễn tả cái chuyện này thì chúng ta có thể nói rằng mỗi một chân thần thuộc về một trong bảy cái loại cung, và như thế thì cũng nói rằng là cái chân thần đó nó đi qua một trong bảy cái planetary lobe, là bảy cái vị gọi là gì,
hành tinh quân
à, đi qua bảy, một trong bảy vị hành tinh quân, mà có thể coi như là bảy cái trung tâm sinh lực của Thái Dương Thượng Đế. Về thì cũng nó cũng giống như là bảy cái luân xa của đất Thái Dương Thượng Đế, là đi theo đó thì những cái lực mà của Thái Dương Thượng Đế đã được đổ ra. Tuy nhiên mặc dù chúng ta đã nói thì mỗi một chân thần thuộc về một cung, nhưng mà ông ta cũng có trong người ông ta tất cả những cái cung kia, chứ không phải là ông ta chỉ có một cái cung này mà không có những cái cung tính chất của những cung khác. Và trong người ông ta tất cả mọi thứ đều xuất phát từ bảy vị tinh quân đó, bảy vị hành tinh quân đó. Và mỗi một chân thần đó thì có đầy đủ tất cả những cái vật chất thể xuất phát từ bảy vị đó, của cả bảy vị luôn. Nhưng mà có một vị là quan trọng nhất, thì thành ra là mình gọi là thuộc về cái cung đó, nhưng mà cũng có những tính chất của những cung kia. Cho nên rằng là bất cứ một cái cử chỉ động thái nào của bảy vị đó thì nó cũng đều ảnh hưởng đến mỗi chân thần. Tại vì là tất cả tinh thần và vật chất của các vị chân thần đều là xuất phát từ các vị tinh quân kia. Cho nên từ đó ta mới thấy rằng là những vị hành tinh, những cái ngôi sao này nọ đó là ảnh hưởng đến con người ta. Giống như là trong các môn chiêm tinh học, mà tức là tử vi đó, tử vi Tây Phương nó họ nói đó. Bây giờ nhìn vào trong cái đồ hình á, thì có một bên kia là monad và bên dưới là matter, tức là vật chất. Thì cái cũng thấy rất là nhiều nhất là activity, tức là hoạt động, đó là tinh thần đó, là nhiều nhất là hoạt động. Và có ít hơn là có will là ý chí, và mình chép là ít hơn nữa. Nhưng mà cùng với vật chất thì cái ra xa là nhiều nhất, tức là đối với con người ta thì cái hoạt động là nhiều nhất. Và cái mà inertia thì lại nhiều hơn một chút, và cái chakra tức là cái mình chép là ít hơn. Tức là con người nó là rất là ý chí, rất là mạnh, cho nên là chủ về ý chí. Thì chúng ta thấy những cái hạng người mà mình thấy những người giống như lực sĩ chẳng hạn đó, thì họ ý chí họ rất là mạnh, phải nhất là ý chí là mạnh như thế nào mới thành được thân thể được mạnh mẽ như vậy. Bây giờ cái hạng người thứ nhì đó thì là hoạt động cũng nhiều, nhưng mà nó có nhiều cái quyết tâm là có một cái minh triết hơn là cái mà ý chí. Thì cuốn đến cái master này thì mình thấy là cũng có nhiều ý chí lắm. Và tôi không biết đến phải đấy thì như ra sao, không bằng người tự khen và tự nghiên cứu nhé. Cho nên bây giờ tôi nói một khi nói sai, mọi người tự nghiên cứu cái hình đi. Bây giờ xuống bên dưới. Và ra thể xác của những cái chân thần đó mà bắt đầu đi ra, đi qua là một cái vị hành tinh thượng đế nào đó thì sẽ tiếp tục tốt trong suốt cuộc hành trình tiến hóa của vị chân thần đó. Sẽ có nhiều những cái vật chất của cái vị đó, của cái vị hành tinh thượng đế đó hơn là tất cả những vị khác. Và như thế thì tất cả mọi người có thể mình phân biệt họ với nhau, rằng là họ lại thuộc vào một cái cung nào đó. Tức là người nào đó ở trong cung nào thì trong suốt cuộc hành trình họ sẽ ở cung đó. Trong khi mà cái luật bình thường thì mỗi một là chân thần sẽ giữ vững cái cung của mình qua tất cả cuộc tiến hóa của anh ta. Như thế thì cuối cùng anh ta quay trở về cũng với cái vị hành tinh thượng đế đó mà anh ta đã từ đó anh ta đi ra. Ngoại trừ một vài trường hợp rất hiếm thì nó không phải như vậy mà thôi. Tại vì đôi khi một vị chân thần cũng có thể thay đổi cái cung của mình mà anh ta sẽ trở lại qua một cái vị hành tinh thượng đế khác hơn là cái vị mà anh ta đi qua để tiến ra và bắt đầu cuộc hành trình. Những sự thật thay đổi như thế thì thường thường xảy ra cho cái cung thứ nhất và cung thứ hai mà thôi, chứ còn những cung bên dưới thì ít khi thay đổi lắm. Như vậy là cứ thế thôi, cung thứ nhất, cung thứ hai thì có thể thay đổi. Chắc là từ số 2 đến này số 1 á. Trước khi mà chúng ta có thể đi xa hơn để mô tả cái phương pháp mà những cái nguyên tử làm như thế nào để dính với nhau, dính vào cái chân thần, thì có một cái điều nữa mà chúng ta phải nói tới. Thế làm sống sinh hoạt cái gì? Cộng thêm với cái công việc mà tạo ra những cái tinh linh và những cái loại sinh vật nhiều loại trong các cõi thì nó cũng mang theo những cái vị mà đã tiến hóa ở nhiều tình trạng tiến hóa và tạo thành ra những cái người cư dân của ba cái loại tinh linh. Những cái sinh vật này thì đã được mang đến từ một cái sự tiến hóa trước, sự tiến hóa của một vị thượng đế khác, tức là mang đến từ một cái nơi khác. Bây giờ họ được mang đến để mà sinh sống ở trong một cái cung, ở trong một cái cõi nào đó mà họ phù hợp với lại cái tình trạng tiến hóa tức thời của họ lúc bây giờ. Và họ làm việc chung với lại vị thượng đế và sau đó làm việc chung với mọi người trong một cái kế hoạch của cái sự tiến hóa. Từ những vị này mà con người ta sẽ mà nhân loại đó sẽ lấy ra những cái thể xác của họ. Ở trong vài tôn giáo thì gọi những cái vị đó là thiên thần, hay là đối với người Ấn Độ thì họ gọi là Deva, tức là thần linh. Thì lịch sát nghĩa là những vị sáng chói. Ông Plato nói tới họ như là những vị thượng đế nho nhỏ. Đó là cái câu dịch của cái chữ Deva là thành thượng đế. Mà nó làm cho người ta rất là thấy khó hiểu về những cái tư tưởng của phương Đông. Tại vì phương Đông họ nói rằng là có tới 330 triệu vị thiên đế, thì đó không phải là thượng đế ở trong cái nghĩa mà người Tây phương nghĩ, nhưng mà 330 triệu cái vị này là những cái vị thần linh hay là những vị sáng chói mà thôi. Ở trong cái nhóm người này, trong nhóm những cái vị thần này thì có rất nhiều tầng lớp khác nhau, và có cả những cái vị mà đại diện cho năm cái cõi thấp hơn, tức là trong đó có cõi từ Atma, Budimanas, Kama và Eteric. Eteric tức là những cái hàng mà nó trên đấy là nó nằm ở trong đấy, có cả cái body Eteric. Rồi những cái body của họ thì được tạo ra bằng cái những chất liệu của những cái gọi là tinh hoa chất của những cái nơi mà họ thuộc về, và nó có rất là và nó sáng chói và có rất nhiều màu sắc thay đổi hình dáng tùy theo bản thân họ muốn, những gì họ muốn thay đổi thì thay đổi được. Họ sẽ tạo ra rất là đông đảo và luôn luôn hoạt động làm việc đối với những cái tinh hoa chất để tăng làm thăng tiến những cái tinh hoa chất lên, dùng những cái tinh hoa chất để tạo cơ thể của họ vứt đi và để lấy phần khác vân vân, để làm cho nó càng ngày càng nhạy cảm hơn. Trong số những cái tinh hoa chất gọi là tinh linh của cái loại thứ nhất ở trên cái vùng cao Higher Mental Kozo Plan, tức là nó nằm ở trên cái vùng Kozo Plan và thể thượng thiên đó, thì những cái tinh linh này làm những cái vật chất sẵn sàng để cho người ta có thể dùng nó để tạo ra những cái tư tưởng trừu tượng. Còn trong số những cái tinh linh của cái loại thứ nhì, tinh linh loại thứ nhì thì nó ở trong cái vùng xả thiên. Họ làm những tinh linh này làm ra những cái vật chất để sẵn sàng để cho con người ta dùng để tạo ra những cái tư tưởng cụ thể. Và trong những cái loại tinh linh thứ ba thì nó ở cõi trung giới, thì họ sửa soạn những cái vật chất ở cõi trung giới để tạo ra những cái sự hoạt động. Ở trong cái hoàn cảnh mà chúng ta đang xem thì cái công việc này và cái công việc mà làm tiến hóa làm cho tốt đẹp hơn những cái loại tinh linh tinh hoa chất thì họ chỉ có việc làm như thế thôi đó. Trong cái trường hợp đó thì họ chỉ làm có mỗi cái việc là làm sửa sang những cái nguyên tử của cái tinh hoa chất thôi. Nhưng mà sau này thì họ cũng bận việc để mà họ cũng bận rộn để làm những cái hình dáng của giúp đỡ cho con người, và để cho giúp đỡ cho con người tạo ra những cái thể xác mới, mang những cái vật chất của cái loại nào cần thiết, và giúp đỡ để mà sắp xếp những thể xác, tức là họ giúp đỡ để làm những em bé đó. Những cái người mà nó thích tiến hóa hơn thì những người mà ít tiến hóa hơn, không phải là ego, nếu nghe là người là gì, thì là cần nhiều thêm những cái sự chỉ huy của những cái ông thần, ông thiên thần Deva đó. Còn đối với những thú vật thì họ phải làm tất cả mọi chuyện. Và tất cả những cái mà rau cỏ, chẳng hạn rau cỏ và những cái kim thạch thảo mộc thì họ cũng phải làm hết. Họ luôn luôn hoạt động, họ là cái thai của những vị thượng đế và làm tất cả những cái thai của thượng đế, không phải là như vậy. Họ làm tất cả những chi tiết mà trong cái kế hoạch của ngài và giúp đỡ cho không biết bao nhiêu sinh vật có thể tìm thấy những cái chất liệu họ cần để mà làm những cái bộ áo để họ dùng, những cái vận cụ để cho họ dùng. Cùng với đám này là có biết bao nhiêu là những vị gọi như là những cái fairy kingdom, là những cái cô tiên đó, thì mình có thể gọi như là nature spirit, pro gnome và những tên một tên khác.
Tên linh, các loại tên linh, tiên nữ, rồi thần mây, thần gió, thần nước.
Tên nữ đó, cao trung tâm.
Loại tiên nữ, gọi là loại tiên nữ, không đâu mà chi ra đây gì nữa.
Có một số mà được mô tả trong cái cuốn Astro Body và Mental Body thì là cũng của ông này á. Cho nên rằng bây giờ không cần phải mô tả nhiều nữa hơn nữa trong cái cuốn Quantum Body này. Chúng ta bây giờ thì chúng ta đang nói về cái sự xuất phát của họ, tức là Quantum Body. Mà cái phần mà họ giúp đỡ để mà họ giúp đỡ những chân thần để bắt đầu cái cuộc tiến hóa của những chân thần ở những cõi dưới, họ giúp đỡ những chân thần như vậy. Cái chữ Deva tức là thần linh á, thì nói rõ ra không có đủ để mà nói bao gồm tất cả những cái hoạt động mà được gồm trong cái việc liên quan tới những chân thần và cái cuộc hành trình thành hương đi qua những cái thế giới bên dưới. Cái công việc này thì được giúp đỡ bởi bảy loại những cái nhân vật gọi là creative hierarchy, tức là những cái loại mà tạo ra đó, cái nhóm mà creative là sáng tạo. Monad, còn những chân thần thì là một trong bảy cái nhóm đó. Rất là lấy làm lạ, chân thần cũng là một trong bảy cái nhóm đó. Bây giờ chúng ta nói thì chúng ta không có muốn làm cho nó phức tạp quá, thì chúng ta sẽ nói tất cả những cái công tác này được bằng một cái chữ là Deva, tức là thiên thần thôi. Và sau này trong những cái chương sau thì tôi sẽ đi kỹ hơn để nói nhiều hơn và cho những cái tên gọi và những cái hoạt động của bảy cái vị mà những vị hierarchy, creative hierarchy. Hierarchy này cũng giống là quần thiên hội, nhưng mà cái này không phải là quần thiên hội mà là một cái hội để mà sáng tạo, hội sáng tạo.
Hierarchy là vui giá, đại bội, chủ giáo.
Không, nhưng mà đây không phải.
Đây là nó là hai
cái
đó, hai cái là đại đoàn chủ giáo.
Hierarchy nói không thôi,
chỉ
là đại
đoàn
thiền giáo
đi. Nó là đại đoàn, cách mà nó điều khiển, mình tạo ra cách linh tinh, điều khiển cái đất của mình, nó là làm ra cái. Thì cũng là điện thần tinh
thôi. Anh trường giáo là nói về vấn đề dạy dỗ thì là điện
đó, hai cái cây đó nó là hồi hết đó, cả
nhầm rồi.
Cái đất của mình
nó cái hai đất kiến sông á, là mình chỉ nói về quân tiên hội thôi. Là mình chỉ nói về mấy vụ tiên thánh, mấy vị tiên thánh, các thứ đó là tiếng Việt là mình là quân tiên hội. Còn đây là creative hierarchy. là có thêm cái chữ creative vào, thành ra nó là một cái nhóm khác, nó bao gồm những cả chân thần trong đó, xong rồi cả mấy cái tinh linh, rồi mấy diva, mấy tiên nữ, đủ mọi thứ, đủ mọi loại. Thế nó đâu phải là con chân hổ đâu. Đấy, nó có thêm cái chữ creative mà.
Là quyền giai sáng tạo đó, là phải nói tên
là quyền
giai sáng tạo. Quyền giai sáng tạo. Quyền giai sáng tạo. Sáng tạo tinh linh, thần mấy, thần đó là nó thuộc gì, nó cõi mà. Nó cõi mà là được cái thân rồi đó. Cõi của các thần linh thiên thần rồi đó. Nó ở đó thuộc gì cái lãnh vực, cái hạ hạ thương nó mình nó hạ tí rồi.
Không phải anh, nó đủ vào loại hết, nó kể cả mấy cái khác luôn.
Không phải là khác nữa hả?
Từ từ là mình sẽ coi trong những chương sau, ông sẽ nói kỹ hơn về mấy cái người đó. Như vậy thì chúng ta sẽ thấy rằng trước khi mà bò có những cái chuyện mà người ta đầu thai xuống thì ngoài trừ mấy vị thượng đế và mấy vị quyền giai sáng tạo này ra thì họ làm những việc gì đó thì đầu tiên đã phải có những cái công tác đã làm xong xuôi để mà sửa soạn cho những cái vận cụ của mình, để mà ở trong form sai, tức là cái phương diện hình thức đó, để cho có được những cái chuyện là tiến hóa, tức là hình thức nói cả về kinh thạch thảo mộc chú cầm con người đó. Tức là cái này là nói về cái làm giống sinh hoạt cái gì thì tạo nên cái form. Bây giờ chúng ta có ba cái điều kiện cần thiết để chúng ta có thể coi cái vấn đề mà dính líu của nhau, attachment là cái sự mà dính mắc của nhau, của những cái nguyên tử đối với những cái chân thần thì có ba cái loại này. Thứ nhất là phải có những cái nguyên tử của nhiều loại và của nhiều cõi. Thứ nhì là phải có sẵn sàng những cái vị chân thần đã ở sẵn ở cái cõi đại nhất bàn rồi. Và thứ ba là phải có sự giúp đỡ của những thần linh. Và với những vị thần linh này, nếu mà không có những cái vị thần linh này thì mấy cái chân thần ấy không có làm được cái gì cả, không có thể nào mà tiếp tục tiến hóa được. Thần linh như ở kể trên là đủ mọi loại đó. Một vị chân thần như chúng ta đã thấy thì có ba cái phương diện của cái tâm thức, và mỗi một cái phương diện đó khi mà thời gian tới để cho họ bắt đầu cái cuộc tiến hóa của họ thì họ sẽ thì cái vị chân thần nó sẽ tạo ra những cái làn sóng rung động mà để cho họ rung động những cái hạt nguyên tử của những cái cõi, từ cõi Atma Buddhi Manas để tạo ra bao quanh họ. Những vị thần linh mà ở trong một cái cõi khác, ở trong một cái vũ trụ khác thì họ cũng đã đi qua những cái hoàn cảnh như vậy rồi, thì họ sẽ giúp đỡ để hướng dẫn những cái sự rung, những cái làn sóng rung động này từ cái phương diện ý chí của cái vị chân thần thì ảnh hưởng đến cái vị này và giúp đỡ những cái sự rung động này vào một cái nguyên tử của ác ma, và như thế thì là sẽ dính vào cái vị chân thần ở trong cái hạt lưu tánh nguyên tử ác mích của chúng ta. Được gọi như vậy, bởi vì cái hạt vô tâm nhân tử này nó sẽ dính chặt vào cái vị chân thần đó qua tất cả cái cuộc tiến hóa của cái vị chân thần này. Tương tự như vậy, thì những cái hạt những sự rung động của cái phân biệt linh khiết của cái tâm thần cũng sẽ được hướng dẫn bởi một cái vị thần linh để hướng dẫn rung động vào một cái hạt nguyên tử của cái cõi bồ đề. Và như thế thì cái hạt nguyên tử này sẽ trở thành cái hạt nguyên tử trường tồn của thể bồ đề, của cái chân thần đó. Và cũng tương tự như thế, thì cái làn sóng rung động của cái phương diện hoạt động của vị chân thần cũng sẽ được hướng dẫn bởi cái vị mà của những vị chân thần là một vị, của những vị thần linh, và dính vào một cái hạt lưu tánh nguyên tử Manas, nó sẽ trở thành cái nguyên tử thứ ba. Và như thế thì tạo thành ra cái thể Atma Bodhi Manas. Và cái hạt ba cái đó, ba cái phương diện đó, tức là ba cái hạt nguyên tử đó được gọi là cái ray là sự tia sáng của cái vị của cái chân thần. Bây giờ xem, bấm vào cái diagram kế. Diagram thứ 10, à thứ 9 đó. Thì sẽ thấy là đã tạo ra cái như thế nào. Và đây là một tạo ra cụ thể bằng cái hình như sau. Ở trong cái để ánh sáng của ác ma thì có một sợi chỉ rất nhỏ và ánh sáng được tách riêng ra bởi một cái lớp rất là mỏng của cái chất bồ đề. Và từ đó thì nó theo một cái mảnh tia sáng mà sẽ trở thành và sẽ được bao bọc lại ở trong một cái hộp giống như là một cái quả trứng, mà quả trứng mà bằng cái chất liệu của cái cõi thượng giới. Thì nói là cái tia sáng được treo từ một ngọn lửa bởi một cái sợi chỉ rất mỏng của cô hát ở trong cái cuốn The Book of Thiền. Thì thấy là đây có cái hình này, từ trên cùng là có Adi, là không có Adi là đưa xuống, tức là trong cái bể nó thì nó chia xuống một cái tia. Tia xuống cái thì ở trong cái cõi Anupadaka là cõi Đại Đất Bàn. Thì có Monad thì nó gồm có Will, với lại Will Aspect, xong có một cái nhìn nữa là có Wisdom. Và cái thứ ba nữa là Activity. Thì Will nó mới đưa xuống một cái Atmic Atom. Nó có một cái hạt nguyên tử Atmic, tức là của cái cõi Nết Bàn. Xong rồi cái đó nó sẽ kéo xuống cái gì nữa, thì nó sẽ đưa ra một sợi chỉ và nó đưa xuống một cái hạt nguyên tử của cõi bồ đề. Hạt nguyên tử cõi bồ đề thì được bao lại bằng một cái lưới của cái cõi thượng trí. Xong rồi cuối cùng cái thứ ba thì lại có một cái hạt nguyên tử của cõi trí. Đó là cái hình nó vẽ như vậy. Attachment of the Atmic Buddhic Mental Permanent Atom là ba cái này nó sẽ có cái sự dính líu của cái chân thần thì ở bên trên kia nó là được đổ bằng hình tam giác, và ở dưới nó có ba cái hạt nguyên tử, ba cái hạt nguyên tử là sẽ thành chân ngã. Như đã nói, những cái hạt nguyên tử này mà được dính vào cái chân thần thì sẽ trở thành, chúng ta gọi là hạt nguyên tử, những hạt nguyên tử trường tồn. Và Galaxy nói về họ, về chúng nó là những hạt nguyên tử của sự sống. Cái phần còn lại của những cái hạt nguyên tử ở trong những cõi khác mà không dính chặt vào, không có dính vào với hệ chân thần thì sẽ được gọi là Monadic Section of its plan, tức là những cái tinh hoa chất chân thần của mỗi cõi. Cái câu này thì hơi khó hiểu, nhưng mà người ta tạm dùng cái câu đó tại vì những cái tinh hoa chất của mỗi một cái trình độ thì nó tùy thuộc, thì nó thuận tiện để mà dính vào cái chân thần, như là cái hạt nguyên tử trường tồn. Mặc dù nó không có dính vào, nó không có dính vào, cái câu này hơi khó ha. Tức là nó có thể được dính vào, nó có thể được dính vào nhưng mà nó không dính. Thành ra chỉ gọi là những cái hạt khác thì không có dính, nhưng mà chỉ gọi là monadic essence of its plant thôi, chứ còn không có dính chặt vào, không có thành ra của mình là atom. Atma Bulimana là cái tia sáng của chân thần, thì được biết qua nhiều tên gọi khác nhau. Ví dụ như là Heavenly Man là người trời, là Spiritual hay là tinh thần, hay là Higher Self, tức là tam thể tượng, hay là Higher Self là chân ngã, là Spirit Self là cái ngã là riêng biệt, vân vân. Người ta đôi khi người ta gọi nó là Jivatma. Jivatma thì dịch là Life Self, tức là cái ngã của cuộc sống, thì cũng có thể được dùng cho chân thần. Có khi thì người gọi là Manhood, và người gọi Manhood thì Woman Self. Hay là Divine Self, tức là đứa con trai của Thượng Đế. Và được thúc đẩy bằng cái tình thần đế, tức là của vị Monad.
Mấy lần anh thấy lại nói người Trung Hoa họ gọi là âm vua là thiên tử, là những đứa con trên trời đó. Họ này rồi nè, rồi cũng có Nga rồi nè.
Cái hai là thiên tử.
Mang hút là thiên tử.
Divine Son thì là con của Thượng Đế.
Con
Thượng Đế là thiên tử con Thượng Đế. Nói chung là cái này chỉ là chân đá thôi. Chỉ là chân đá, nó có đi mà đá, có đủ mọi thứ tên. Thì bây giờ xin bấm vào cái hình thế đó thì là cái hình của người là có Adi, Anupakada là bắt đầu có Monad ở trên cái vùng tối đẳng nhất, vùng đại nhất bàn. Xong ở xuống có ba cái hạt nguyên tử ở ba cái tầng dưới Atma Bodhimana. Đó, thì có một đống tên đó. Đó, người nhìn vào đó là biết. Bây giờ còn một phút nữa, bây giờ anh hai có muốn nói chuyện gì không? Ồ, bây giờ mình nói 6 giờ rồi. Mình ra 22
rồi. Nó có đủ đồ hình đó, bao nhiêu thú kỹ. Mình làm muốn học nữa không? Bởi vì không học là cái chìa khóa. Để mình mở ra những cái mà các tôn giáo khác họ còn bính, còn bính đó.
Đó là bây giờ tôi nói tiếp luôn, cho nó hết cái chương này đi. Bây giờ còn phút nó sẽ nói lại cho nó, bây giờ rửa ra nó thiền. Thì điều quan trọng là phải nhớ là Atma Bodhimana hay là Tam Đề Cường. Thì nó cùng một cái bản chất với lại chân thần, và nó cũng thật ra nó chính là chân thần, mặc dù là nó có nó yếu hơn là chân thần, tại vì nó có nhiều cái vật chất bao quanh nó rồi, thành ra nó yếu hơn chân thần. Thế mà cái khả năng nó kém hơn thì cũng không nên để cho chúng ta lầm tưởng về cái sự mà chính xác của họ chung với nhau, bởi vì họ cũng là một thôi. Atma Bodhimana cũng là một cái chân thần, và chúng ta phải biết rằng là cái tâm thức của con người là một cái cá thể, mặc dù nó xuất hiện theo nhiều kiểu khác nhau, tùy thuộc vào những cái mà nó phương diện, nó phát triển về những phương diện khác nhau, là những cái loại mà vật chất nó bao bọc nhiều hay ít. Và một cái lúc nào đó, và cái tâm thần thì như thế là đã lấy để xài ba cái hạt nguyên tử này để mà bắt đầu công việc của anh ta. Thì anh ta trong một cái khả năng riêng của anh ta không thể nào đi xuống thấp hơn được cái cõi đẳng niết bàn. Như thế thì anh ta sẽ đứng lại tạm gọi là ở trong một bóng đêm yên lặng, tức là không xuất hiện tân manifest. Nhưng mà ông ta cũng sống và làm việc ở trong đó bởi những cái hạt nguyên tử mà ông ta đã dùng, tức là ba cái hạt để lưu bánh nguyên tử đó. Mặc dù tinh thần ở trong cái cõi riêng của ông ta là cõi đẳng niết bàn, thì nó là bên trong, nói về cuộc sống, thì ông ta rất là mạnh mẽ và hiểu biết và khả năng nhiều. Nhưng mà ở trong những cái cõi thấp hơn, thì ở trong những cái cõi thấp hơn thì cái thời gian nó giới hạn và những cái hoàn cảnh sinh hoạt nó giới hạn. Ông ta chỉ là giống như là một cái mầm sống, một cái thai nhi, không có khả năng gì hết, không biết gì hết và không được phải cần sự giúp đỡ. Mặc dù cái đầu tiên là cái vật chất của những cái cõi thấp hơn làm cho ông ta phải khổ sở, nhưng mà ông ta sẽ từ từ và chắc chắn sẽ làm trở lại để có thể có được một những cái phát triển. Ở trong cái hoàn cảnh này thì ông ta được giúp đỡ và được sự giúp đỡ bởi vị thượng đế thứ nhiều, cho đến khi mà ông ta có thể sống ở trong những cái cõi thấp đầy đủ được, cũng đầy đủ như là ông ta sống ở trong cõi cao. Và ông ta cuối cùng trở thành một cái vị thượng đế sáng tạo và mang ra tạo ra được một cái vũ trụ mới cho riêng ông ta. Bởi vì một vị thượng đế không có thể là được tạo ra từ không có gì hết mà có được một vị thượng đế, mà ông ta cũng phải tiến hóa lên để trở thành một vị thượng đế. Cái sự mà xuất hiện của ba cái phương diện của cái tâm thức đã được tạo ra, đã được thể hiện ra bởi cái chân thần, thì xảy ra cũng lần lượt như là cái sự xuất hiện của vị thượng đế ba ngôi ở trong cái vũ trụ. Cái phương diện thứ ba là hoạt động, thì cũng giống như là một cái trí óc sáng tạo, giống như là một cái người mà đi thâu tóm tất cả những sự hiểu biết, là người đầu tiên mà làm hoàn hảo những cái vận cụ của mình. Cái phương diện thứ nhì là minh triết, thì được thấy như là một cái sự lý luận rất là trong sáng và rất là từ bi, hay là trực giác. Đó là cái thứ nhì mà bắt đầu được tỏa ra, đó là Krishna và Christ in man, tức là giống như là Đức Chúa rồi đó. Cái phương diện thứ ba là hoạt động. Phương diện thứ ba là hoạt động nhỉ. Phương diện thứ nhất là ý chí, tức là cái khả năng của thượng đế, của bản thân, tức là Atma, là bắt đầu xuất hiện sau cùng. Tức là sau cùng thì mới tạo ra được cái ý chí của thượng đế. Thế đây là hết cái chương. Ok, bây giờ anh Hạ có môn này chứ không? Bây giờ nếu không ai có ý kiến thì mình qua cái bài sau. Bây giờ đã 7 giờ rưỡi rồi. Cái bài sau là cái bài... bài gì nhỉ?
Thế là
cái
sự hiện
lộ đó. Đúng rồi, Isis. Bây giờ nhà mình đọc rồi nhé.
Những con số linh thiêng của vũ trụ quá cao, tổ hợp ý trường giải thích được đại văn hữu, giải thích được các chất bức xạ và chu kỳ phân thân, chất phát triển thành các bậc cao hơn thì thành bậc thấp hơn phải. phân thân từ các bậc sinh ra hơn nữa để rồi khi đã tới mức biết mặt thì nó lại được tái bất tử và vô cực. Cũng như mọi thứ khác trong thế giới tiến hóa đời này, đời đời này sinh lý học phải chịu sự xoay vòng tuần hoàn, cũng như giờ đây nó dường như khó lòng tốc nổ của cái bóng của vòng cung dưới thấp. Cũng vậy, một ngày kia nó có thể tỏ ra đã ở điểm cao nhất trên tư duy vòng tròn vào cái thời cũ hơn hẳn thời của Pythagore. Là trước là người ở xứ Phương, nhà sinh lý học và giáo sư đại tổ cơ thể học đã từng đã dùng thanh thức nâng tức thời nhà nhìn chiếc tâm mô. Còn nhà nhìn chiếc ở tâm mô lại nhận định đã uống linh chuyên của các môn đồ và hậu dựa của Pythagore. Nhà nhà triết học phân tí ám hiểu sâu sắc về những hiện tượng phân tí của thiên nhiên. Nhà nhà trí tập thừa kế khoa học thức cổ truyền với mục đích vĩ đại và giải các linh hồn ra khỏi tầng truyền tích của các con và buộc nó phải thực chứng được tiềm năng của mình, phải chứng vững hàng công chuyện của con người. Tức là bí mật phân tơ không phải sinh thấy che phủ lên môn khoa học được giảng dạy phân thánh luyện. Đây là nguyên nhân chính cho người thành nay đánh giá thấp các sinh lý cổ truyền, ngay cả pha tô và khi chúng ta cũng nhiều nhà bình luận được gọi là tiền hậu bất chấp một cách khi những công ty rõ ràng là đảng thiết kế làm nền bản cho lưu lộ với những điều mâu thuẫn cho mình đã gây dối trí thuyết đao cho người đọc tác phẩm tham mất. Nhưng liệu có một nhà sử dụng thiết học cổ điển nào đã từng đọc và đã thôi mà ông mà hiểu ý ta đây là vấn đề được và đảng là những qua phần tiêu hóa mà ta thấy những tác giả như Tam Môn, Thích Nam Tư, Thích Đức Phản Dịch Cúng Na Tư, Cách Đôn, Tam Hàn, Bùn, Ít Nam, Tây Mò và Bù Cớt. Chúng mình nói tới những người có ít thậm tiền hơn được nhà chức học ít nặng ngầm hãm thì những điều bí truyền rõ rệt đã làm dưới trí những nhà bình luận này đến mức tối đa họ chẳng những xâm cảm lạnh lùng gợi ý rằng một số bạn khó hiểu hiển nhiên là ngụ ý cách đi mà họ còn dám nhiều những nhiều bạn sửa các bạn trái đi nữa dòng chữ của ốc siêu trong bài hát thì ý tưởng của giống dân những pháo đã kết thúc chỉ có để được truyền giải là án thì giống dân những pháo đã chính hoa hát liên tiếp qua các cõi ngu ngốc có biết hiển nhiên là nó được rút ra từ một những tụ khởi như vậy trong đó người ta bịa ra rằng con người được sáng tạo ra sau cùng càng nhẹ cái đám người đi là đảng nguyên việc biên tập tác phẩm của người khác mà ít ra lại không vừa nổi ngụ ý của tác giả hay sao. Thật vậy ngay cả những người ít có thành kiến nhất trong các nhà phê bình hiện tại nói chung thì những đều cho rằng chúng ta cần tiêu thiếu những kiến thức sâu sắc và rút ngắn về khoa học chính xác mà thế kỷ hiện nay chúng ta đang che quan chức ra, thậm chí người ta còn nghi vấn càng biết các chúng ta phải chưa có hiểu được trang cái nguyên lý họ căn bản không một điều gì có thể được tạo ra từ hư vô. Nếu họ phỏng đoán rằng vật chất có tính bất diệt theo các nhà bình luận ấy thì đó không phải là hậu quả của một phương thức đã được xác lập mà chỉ là do lý luận theo trực giác và bằng phương pháp tương tự. Chúng tôi có ý kiến lần này những điều suy đoán của các chúng ta ấy về vật chất vẫn được bỏ ngỏ cho công đoạn kê phán nhưng giáo huấn của họ về những vật chất có tính biến truyền sâu sắc như vậy đã thể hiện những bí mật và chứng nghiệm đối với những đề tài những điểm của tôn giáo bao gồm quan hệ giữa tinh thần với vật chất cho nên họ cạnh tranh nhau bằng những phương pháp cao néo để che giấu đi ý kiến thực của mình.
Ok, bây giờ mọi người suy nghĩ về cái đoạn này xem có ý kiến đóng góp thì không nhé. Cho mình cứ đọc vào ào mà vào lỗ tai này ra lỗ tai kia thì cũng được không? Bây giờ để tôi copy tôi xem lại. Còn quanh văn vô rồi này. Bây giờ để tôi xem qua lại xong rồi có ý kiến gì để giải thích cái đoạn này không? Đây là những con số linh thiêng của vũ trụ là con số gì? Thuyết bất xả và chu kỳ phân thân. Trước khi phát triển thành các bậc cao hơn thì các bậc thấp hơn phải phân thân thành các bậc tâm linh cao hơn nữa. Để rồi khi đạt tới mức bất mật thì nó được tái hấp thụ vô cực. Cái này nói hơi giống như là kiểu mà mình mới học cái bài chân thần lúc nãy đó. và trước khi phát triển thành các bậc cao hơn thì các bậc thấp hơn là phân thân từ các bậc tâm linh, là từ trên cao đưa xuống là thiên thần, xong rồi phân ly phân thân ra từ thượng đế thành các chân thần, xong các chân thần xuống thành những cái vị thấp, xong thấp lại phát triển lên thành những cái bậc cao.
Cái gì mà thấp cao thì đúng thứ chuyện
trên
đại
này đó. Cái này ý của bài ám chỉ là thượng đế tách ra thành chân thần, xong rồi xuống lên, xong rồi lại đi lên trở lại đó, tiến hóa lên trở lại đó.
Gia tăng, Đức Ta Lo gì đó. Vì những cái con số mà mình nhìn bí đó, nói đến Đức Ta Lo anh thì anh mà người ta học mà tóm rồi biết không?
Biết rồi, anh ra cùng
họ tóm học rồi mà con số bị mình bí mà nó có trong lên nó phải nghiên cứu qua cái bí số chân kinh gọi là bút hót năm bơi rồi đó. Bấm mạng, bấm lên, tìm tôi đâu phải diện bảo tàng là trước khách đâu. Tôi chỉ biết cái tầng, tôi chỉ đường cho vậy thôi. Bút cọp năm bơi rồi. Nói là chúng ta go thì phải nhớ tôi tắt tiết rồi. Cái tứ thể hạ, con số 10. Con số 10 đó ha, 1, 2, 3, 4. Nó làm thiết lý vua của Hy Lạp á, chính là Đức Pythagore. Và sau này từ cái bí số mà nó trở thành cái toán học thông thường, cái toán học của Pythagore. Nó nguyên lý cao siêu, vì bởi vậy thành ra cái bộ sách này là bộ sách thiên cơ bất khả lão, chứ không phải là nữ thần kiếp mà tiết lộ gì hết rồi. Hồi xưa người ta đưa ra cái bí số chân kinh không ai biết cái tội trơn à. Bây giờ đến cái thời đại này, các nhà nghiên cứu, các nhà lớp trẻ, các nhà hiền trí sau này về từ gia công rồi phải sao mình đang khám phá ra. Cái từ hồi xưa đó là bí số, bây giờ nó là số học thông thường là đại số. Anh nghe thấy không? Rõ ràng vậy đó. Con số 10 nguyên bí, con số 10 sáng tạo, cái tam giác thần bí, cái tam giác đó là kiến thành ra cái tướng giác, nó tùy vậy.
Anh hai cái bút cái number của anh là không đúng, bút cái number là sai rồi.
Cái nào dịch, cái cuốn nào dịch,
cái đó sai rồi, cái đó là môi viết, nó là chuẩn bài bồ. Bây giờ cái này là Pythagora, tôi xem cái chữ Pythagora nào. Gọi là philosophy of number thì đúng.
Thiết lý về số học.
Cái này nó liên quan đến ông Pythagore.
Tôi nói là bây giờ nó giờ sao này rồi. Tôi bút ngon bơ thì trước nữa chứ không phải sau này
đâu. Mình mới nói về Pythagore mà. Mình nói là Pythagore thôi. Bút ngon bơ này đâu có quan trọng đâu. Bút ngon bơ là về dân số. Dân số của mấy người có thái thì có con nhầm này. bây giờ để tôi coi cái đoạn này nói từ Dương Cơ Cao nha. Ông ấy nghĩ về cái nền triết lý của Hy Lạp Aristotle, mang cái cuốn sách của ông ấy để nói về Philosophy of Number. Và cái này nhắc lại cái cách mà ông Pythagore nói về ý nghĩa của những con số. Ở trong cuốn người ta phân tích thì ông con Aristotle vào đây nói hỏi ba câu. Có sự sự sống là gì? Có những cái gì ở trong thế giới? Tại sao mọi việc tiếp tục tồn tại? Làm sao đẩy lộ được thế giới này? Tôi chả hiểu sao mấy con số này là quan trọng. Ở trong cái cuốn Pythagorean Number thì nói rằng tất cả mọi việc, ít nhất là những cái gì mà chúng ta biết thì nó đều chứa đựng một và những con số. Tại vì rõ ràng là tất cả mọi việc mình nghĩ tới hay là biết tới thì đều phải dính líu tới cho con số. Và cái ông đi sau đi theo ông Plato cũng nói rằng là tất cả cái gì mà có hiện hữu trong toán học thì mới có ở trong thiên nhiên, và không có cái gì mà có thể sống, mà có thể có được mà không có căn số, không có toán học. Tức là mọi chuyện đều được điều khiển bởi có những cái công thức gì đó chắc. Cho nên là ông Pythagore ông giảng toán. Ông ấy còn cái con số này rất là thiêng liêng. Ok. Cái đoạn kế đó là bức màn bí mật thâm sâu không thể xuyên thấu nên đã che phủ cái môn khoa học được giải lên trong khánh điện. Đây là nguyên nhân khiến cho con người trở nên đánh giá thấp các triết lý cổ truyền. Tại vì không ai hiểu được ông Plato. Mình sợ bây giờ người ta chê các triết gia thời xưa và người ta tưởng rằng là vật chất có tính cách bất diệt.
Sao mà người ta nghe chê chê hồi xưa?
Người ta nói là ngày xưa hay mâu thuẫn, nói là ông Plato có nhiều ý tưởng mâu thuẫn.
Mâu thuẫn người ta nói như nó cũng đánh số chân chân mà làm sao họ hiểu. Mà họ chơi, họ bị biến số rồi. Chứ không phải là cái số thông thường mà người ta học bây giờ nó cạc lát rồi.
Không nói nó thì chết
rồi. Họ chơi, mà họ chơi bởi gì? Họ chưa khám phá được những biến ảnh của những con số mà xưa người ta nói.
Không,
cái
không.
Người ta còn giấu số lắm. Bởi vì cái hàng đệ tử đó, thường thường đó, nó ảo ở chỗ đó, thành ra bị mấy ông thầy mà ta còn chưa cái chiêu cuối cùng á. Ta đưa vô cái chiêu cuối cùng cho đệ tử té nhà, rớt bài.
Bây giờ anh Minh đọc chép dùm bằng kế nhé.
Các nhà khoa học đã chế nhạo rất nhiều, còn các nhà thần học đã bác bỏ thuyết chuyển kiếp. Thế nhưng nếu ta hiểu được nó khi áp dụng vào tính chất bất diệt của vật chất và tinh thần bất tử của tinh thần thì ta nhận thức được rằng đó là một quan niệm cao siêu. Tại sao thích nhân ta không xem xét vấn đề này theo quan điểm của cổ nhân đều muốn dám cả tay dòm pha những người giặc giải nó? Việc giải thích vấn đề nó chính là thời gian lúc nào. Tính hàng không cuộc đời lại được mê tín dị đoan theo tôn giáo cũng như hy vọng tu thiện. Sự hài hòa và đồng dạng toán học của cô tiến hóa ngưỡng bộ tâm lý và thể chất thì được như cả qua những con số bản năng của Pythagore. Ông đã xây dựng một hệ thống của mình hoàn toàn trên cái khả năng nguyên lý giữa ông và công ty thật đà của Ấn Độ. Chỉ mới gần đây thì một trong những hòn đảo nhiệt thành nhất về
tiến thất phạm, làm ra tin hâu mới đảm đương được vị Phật. Và thời gian toàn làm khổ bụ, tức phải là mãi cho tới lúc đó chẳng ai biết gì về nó, những người giải thích ấy đã biểu thị không thể phụ cãi sự đồng nhất của hệ thống Singapore và bà Nam Môn giáo. Trong cả hai hệ thống này đều rút ra ý nghĩa ý truyền từ con số trong hệ thống Singapore có mối quan hệ thần bí của mọi con số với mọi điều mà người có thể hiểu được. Trong hệ thống bà Nam Môn giáo, người ta rút ra hai ý nghĩa ý truyền từ số âm tiếp tạo nên mỗi câu thơ con tóc nam ca thần thú. Phật Lâm Tôn là một nguyên đại người thành của Singapore đã thực chứng hoàn toàn được điều đó đến nỗi ông chỉ tin rằng hình số 12 mặt là hình gì à mà đấng phá công sử dụng để kiến tạo lên vũ trụ. Một số hình này có ý nghĩa là đặc biệt quan trọng, chẳng hạn như số 4 hình số 12 mặt là gấp 3 lần số 4 được nguyên đại Singapore coi là linh thiêng. Những hình vuông toàn bức trong đó không có một đường vuông nào vừa hơn đường vuông khác thì chỉ một điểm nhỏ theo chiều dài, nó là biểu hiện của sự công bằng đạo đức và sự bình đẳng thiên nhiên được biểu diễn bằng hình học. Mọi sự năng vào mọi bản đại và xấu có bản chất tâm linh và cải chất đều nội tiếp trong hình vuông toàn bức và hầm danh khô ưu tạc của ngài. Hầm danh này không thể thốt lên lời bằng cách là khác được thay thế bằng con số 4 như ấy, đó là đại thời ràng buộc năng tận bốn các thần biến ra thời xưa là tứ linh tự.
Cảm ơn Minh. Không biết tứ linh tự là cái gì ha, để mình coi đoạn tiếp coi. Thế là ông Chicago này làm văn thay kiến này vâng.
Tê tóc tốt, tứ linh tự tức là dịch từ cái chữ tê tóc tốt đó. Thì không phải là bốn.
Trong số cái chữ linh à?
Tê tóc tốt đây là coi như là cây giống như là cây căn bản của vật chất đó, giống như là tứ thể hạ đó, tức là cái hình vuông đó. Bốn cái chiều nó ráp lại với nhau thì cái tứ thế hạ là con người đó, tức là tượng trưng cho cái phạm ngã. Thì cái phạm ngã này đó là do cái sự chiếu diệu từ ở trên chân ngã xuống, tức là tam thể thượng. Cái tam thể thượng đó mà hợp với cái tứ thể hạ đó thì nó trở thành cái mà mình gọi là tứ linh tự. Như vậy đó thì mình thấy là ba cái tam giác và tứ tam thế thượng đó thì cái mũi của nó hướng lên trên, nhưng khi mà tức là nó đại diện cho tượng trưng cho cái phần thiên liêng linh thiêng của con người, nhưng mà khi nó biểu hiện xuyên qua cái vật chất đó, tức là xuyên qua cái màn vật chất của Mula Prakriti đó, thì cái phần linh thiêng này đó nó chiếu diệu ở cái phần thấp của cõi vật chất thì nó lại trở thành là tứ thể hạ. Bây giờ khoan nói về tứ thể hạ đó, nếu mà mình nói là tam thế thượng đó mà nó chiếu xuống ở dưới mặt nước thì nó sẽ ngược cái hình đi, nó trở thành cái tam thế thượng thể hạ. Như vậy thì mình thấy cái ý chí của con người đó, ý chí mà ở trên Atma Buddhi Manas của cái chân ngã là tam thế thượng đó, và khi nó chiếu xuống qua dòng nước, tức là đi xuống qua cái Kamamadas của hồng trần đó, thì nó trở thành những cái gì nó thuộc về khỏi trần thế, tức là nó mất đi cái phần đơn kim và phần đạo. Ví dụ như cái ý chí hoặc là cái bác ái hay cái binh khiếp của phần tinh thần đó, thì nó khi mà nó chiếu dọi xuống ở con người thì nó trở thành những cái đức tính mà hiện giờ mình thấy ở như con người đó. Thì cái sự linh thiết của con người á thì nó một phản ảnh thấp bậc thấp của cái manas, tức là cái linh thiết nó trở thành cái sự thông minh tích kỷ sự kiến thức của cụ thể ở trong vật chất. Còn cái tình cảm á, tuy nó là cái hình ảnh dọi xuống của Bồ Đề Tâm, nhưng mà cái tình cảm khi mà nó dọi xuống á, ở trong vật chất á, thì nó bị biến thể, nó bị tông queo đi, nó trở thành cái tình cảm mà mình gọi là Kamamana, cái tình cảm ích kỷ, hồi hộp của con người, cái tham sân si. Còn cái ý chí của phần linh thiêng đó, của chân ngã đó, nó dọi xuống đó, thì nó trở thành là một cái sự cũng là cái ý chí, nhưng mà nó là cái ý chí nó phục vụ cho cái dục vọng của con người. Ví dụ như là một cái người đó mà ham thích một cái món báu vật gì đó thì tìm đủ mọi cách để mà chiếm đoạt, lấy được một cái báu vật đó và làm cái cuộc cải riêng cho mình. Thì tất cả những cái phản ảnh của cái phần linh thiêng đó khi nó gọi xuống vật chất đó, tức là cái phần chân ngã linh thiêng của con người đó, cái ngự trụ, cái ngự ở trong cái phần thấp của con người đó, thì nó lại biến thể. Bây giờ cái tam thể thượng nó chiếu xuống thành tam thể hạ, thì làm thế nào cái tam thể hạ này nó trở về được với cái tam thể thượng, nó nối trở lại, tức là làm thế nào con người trở về được với phần chân ngã, thì nó phải xuyên qua cái mình gọi là cái phần mà kiến thức hay là cái hạ trí của con người. Thì cái hạ trí của con người đó nó phải kết nối trở lại với cái phần body, nó trở thành cái body mana. Do đó cái tam thể hạ đó thì nó phải biến thành cái tứ thể hạ. Và cái tứ thể hạ này đó, cái đường mà mình gọi là cái lâu cái kama mana đó, nó sẽ phải kết nối, tức là cái phần mà kama đó, phần kama tức cái dục vọng của con người đó, hay thì kết nối với cái dục vọng thấp của con người đó, thì nó phải hướng thường, nó kết nối với cái body, thì mình thấy nó tạo ra trở thành là bốn cái tướng thể hạ ở cái chỗ này, tức là cái trí của con người đó nó sẽ chia ra làm hạ trí và thượng trí. Cái hạ trí thì nó vẫn còn kết nối đối với cái dục vọng, trong khi cái thượng trí đó thì nó bắt đầu nó kết nối với cái body để là nó hướng dẫn cho cái phần phàm ngã đó, nó trở về đối với chân ngã. Thành thử đó, cái tê tắc tết đó, mà mình gọi là cái tam giác của Đức Pythagore đó, thì cái hình đồ của nó đó là nó là một cái hình đồ. Ở đây thì không có cái đó, không biết chị Tuấn có thử tìm xem trong internet đó, nó có một cái hình đồ nó gọi là tê tắc tết của Pythagore, nó vẽ rất là rõ về cái gọi là cái hình linh thiêng của Đức Pythagore. Thì nếu mà chị tìm thấy được thì tốt, còn không thì tôi nói sơ sơ như thế này. Là cái đáy của nó đó thì nó có 4 điểm, trong lĩnh đi lên trên đó là nó có 3 điểm, lên trên một hàng trên nữa là 2 điểm, và là hàng trên chót nhất đó là 1 điểm, thì mình tạo thành một cái hình tam giác. Như vậy thì nó tượng trưng cho mình thấy đó là cái tứ thể hạ 4 điểm này là nó phát xuất từ cái 3 điểm trên, tức là nó và cái công cụ của cái tam thể thượng. Nhưng mà tạm thời con người khi đầu thai ở trong cái thế hạ đó thì con người không có ý thức được cái phần linh thiêng của mình. Nó có chỉ có một cái mà mình gọi là cái tiếng nói lương tâm, hay là chẳng hạn một vài khi là nó có một cái vài ước vọng cao sang về tinh thần, thì nó khiến cho con người muốn trở về với cái nguồn gốc linh thiêng của mình. Thì đó là cái ba điểm trên. Rồi ba điểm trên đó, trên một nữa thì có 2 điểm. Thì hai cái điểm này đó, nó tượng trưng cho là cái phần gọi là nhị nguyên của con người, tức là phần chủ quan, phần khách quan, tức là phần tinh thần và phần vật chất. Rồi lên trên nữa đó, nó chỉ còn là một điểm thôi. Cái điểm này tượng trưng cho chân thật. Thì trong tương lai đó, nếu một cái dịp học á, anh chị sẽ thấy cái gọi là hình đồ, một cái hình là tiếng Việt gọi là cái gì đấy, thôi thì mình gọi như là cái câu nói ở đây đó là phần linh thiêng tứ linh tự, thì nó gọi là tứ linh tự. Bây giờ tôi nói sơ về cái vấn đề mà nãy giờ các anh chị có cái thắc mắc, về cái phần Aegis and Bell đó. Nhất là ngay trong cái bản tiếng Anh của nó là cũng đã khó hiểu rồi. Cái gì nữa thì khi mình dịch ra đó, thì thật ra cái người mà dịch cái bản này đó thì cũng cố gắng, rất là cố gắng dịch sát nghĩa. Nhưng mà mình phải nắm được cái phần mà gọi là căn bản. Thì bây giờ thế này, cái số học đó, thì nó bắt đầu từ con số 0, nó chuyển qua số 1, nó biến thành số 2, rồi nó trở thành số 3, rồi sau đó nó sẽ trở thành số 7. Và số 7 đó, đó khi mà mình dùng cái số 7, mình bình phương nó và lập phương đó, thì nó sẽ trở thành hàng hà vô số cái hình tướng khác nhau. Như vậy đó, cái sự mà biểu hiện của vật chất và sự thành lập của vũ trụ dựa trên những con số. Cái này thì mình phải nên nhớ cái điểm đặc biệt. Tức là nếu mà tất cả những con số mà mình sử dụng bây giờ đó mà mình không nắm vững được á, thì mình không hiểu được cái sự cấu tạo thiêng liêng của vũ trụ. Thì cái căn bản của con người là 7 thể, căn bản của tất cả các con số của vũ trụ là số 7. Nhưng mà số 7 này nó thoát thai từ con số 3. Và số 3 nó tượng trưng cho 3 ngôi hay là 3 cái đặc tính của con người, cũng như 3 đặc tính của chân ngã và 3 đặc tính của chân thật. Nhưng mà cái điểm rốt ráo nhất mình trở lại thì vẫn là cái số 1. Số 1 nó tượng trưng cho cái sự duy nhất của tất cả mọi cái sự sống ở vũ trụ, mọi sự biểu hiện của vũ trụ. Và nó có sự tượng trưng cho một cái nguồn sống duy nhất phát sinh từ đất thượng đế, từ chân thần. Như vậy thì tất cả những chân thần của mọi người, ở trong mọi người, đều phát sinh ra từ một cái nguồn gốc là thượng đế. Và cái thượng đế này, khi biểu lộ thành con số đó, thì cái trí của con người đó không chỉ hiểu thượng đế qua cái một cái trí của bộ óc, một cái trí mà gọi là cụ thể, một cái trí mà nó bị ảnh hưởng bởi ngũ quan, bởi lục căn, bởi lục thức, lục trần. Thành ra cái nhìn của mình đối với vị thượng đế thì nó xuyên qua cái sự suy luận của hạ trí, của giác quan. Thành ra cái sự hiểu của mình á, nó không có thể nào mà toàn vẹn đối với bậc vô cấp vị thượng đế được. Vì lý do đó mà chúng ta có những cái câu từ lúc đầu. Bây giờ trở về cái câu mà còn cái bài mà chị tính ra đó. Những con số linh thiêng của vũ trụ, tức là cái đầu của cái câu đó ha. Chị có, anh chị có thấy cái câu đầu tiên của bài trong Aegis and Bell này ha. Những con số linh thiêng vũ trụ qua các tổ hợp bí truyền giải quyết được bài toán lớn, giải thích được hết bức xạ và chu kỳ phân tâm. Thì thật sự đó, những con số linh thiêng của vũ trụ thì cũng là những cái con số bình thường của toán học mà mình dùng. Nhưng mà mình hiểu những cái con số toán học đó qua cái ý nghĩa bí truyền, tức là cái ý nghĩa linh thiêng của nó, thì mình mới hiểu được cái sự cấu tạo, sự hình thành của vũ trụ, cũng như sự hình thành của con người. Như vậy thì con số linh thiêng của vũ trụ qua các tổ hợp bí truyền, đây là cái combination esoteric, giải quyết được bài toán lớn trước bức xạ và chu kỳ phân tâm. Bức xạ đây là cái dịch từ cái chữ emanation, phân tâm tức là cái differentiation. Thì ở đây mình đã hiểu một cái vấn đề nó thuộc vào tính chất bí truyền một chút, là cái emanation tức là cái bức xạ sở dĩ nó phát sinh ra được á, là do cái năng lực của thượng đế ẩn tàng ở trong tất cả mọi nguyên tử, ở tất cả mọi cái vật chất. Chính cái năng lực đó nó phát sinh ra những cái bức xạ, và những cái bức xạ này đó nó kết hợp với nhau. Ví dụ như là cái năng lực của cái một nguyên tử hồng trần, các lượng nguyên tử của thể xác của cõi hồng trần, trong đời nó có cái năng lực của cõi bía, rồi năng lực của cõi hạ trí, rồi năng lực của cõi vị trí, tất cả những cái năng lực này á, nó phối hợp với nhau và nó tạo ra những cái bức xạ, tức là emanation, nó phát ra những cái bức xạ khác nhau, những cái energy khác nhau, và nó tạo ra một cái sự mà chúng ta gọi là phân thân, tức là nó biến thân ra. Đây là cái giai đoạn mà khi tạo lập vũ trụ đó, mình đi từ cái mà mình gọi là, mình Phật giáo có nói là A Lại Gia Thức đó, thì cái bên A Lại Gia Thức đó là cái phần là trước khi nó tạo thành ra cái cõi vũ trụ. Tức là A Lại Gia Thức thì nó thuộc về cái cõi chưa có biểu hiện. Thì cái A Lại Gia Thức nó đi qua một cái điểm, đi qua một cái điểm mà nó bất bàn, nghe giữa tinh thần và vật chất. Bức màn chúng ta gọi là bức màn của nữ thần Isis, hay là chúng ta gọi là Pranata, hay nói đúng ra là Mula Prakriti. Thì khi mà nó đi ngang qua đó thì nó bắt đầu, nó trở thành cái phần biểu lộ, nó trở thành biến phân. Vì vậy cho nên đó, một cái nguồn gốc, cái số 0 khởi đầu nó trở thành số 1, rồi nó biến thành số 2, rồi biến thành số 3, nó cứ thế nó biến mãi. Nó biến cho tới khi nào mà nó không biến được nữa đó, thì nó cung rồi, thì tắt không, nó không biến được nữa, thì nó đi ngược trở lại, nó kết hợp trở lại và nó trở về cái nguồn gốc cũ của nó là cái sự linh thiêng. Và chúng ta thấy là có cái chu kỳ của cái sự nhập thế và chu kỳ của cái sự xuất thế, nó là như vậy. Xuất thế là từ tinh thần đi sâu vào vật chất và nhập, nhập thế là từ tinh thần đi sâu vào vật chất, và xuất thế là đi ngược trở lại, từ vật chất đi ngược trở về tinh thần. Thì đây là cái căn bản của cái phần ví số linh thiêng mà Đức Pythagore truyền dạy ngày xưa ở trong cái đạo điện Cotona của ngài, và sau đó thì được các môn đệ cứ tiếp tục về những cái thời gian về sau, thì nó sẽ được các cái môn đệ tiếp tục ở trong những môn phái bí giáo. Và chúng ta nên nhớ rằng đạo điện Cotona của Đức Pythagore cũng như của những ông như là Ammonius Saccas, những cái nhà mà gọi là huyền bí gia đó, thì đều là một trong những cái phần tiết lộ huyền môn, bí mật huyền môn, cũng như mà Hội Thông Thiên Học bây giờ đó là tiết lộ bí mật huyền môn. Thì chúng ta thấy là Hội Thông Thiên Học bây giờ tiếp nối cái công việc của Đức Pythagore ngày xưa, cũng như tiếp nối những công việc của những cái đạo việt bí giáo ngày xưa cũng như bây giờ, để mà đưa ra cái phần chân truyền để con người đời nó hiểu được. Hiểu được những cái gì mà nó thuộc về linh thiêng. Chứ là bình thường á, mình sống ở đây thì mình hiểu cái phần hình học theo cái lối mà giảng giải ở trong cái trường hợp đó. Trường hợp của mình á, thì học cái toán học, số học, rồi hình học. Nhưng mà mình không có hiểu được cái phần linh thiêng nó nằm ở đằng sau những cái điều mà giảng dạy ở trong trường học chúng ta. Đó. Thì đại khái nó là như vậy.
Cảm ơn anh Quân. Cũng còn một cái điều khó hiểu là cái hình khối 12 mặt. Hình khối 12 mặt của ông Pythagora thì không biết ở đâu là hình chỉ hàm. Hình khối 12 mặt là hình chỉ hàm mà đấng hóa công sử dụng để kiến tạo nên vũ trụ. Tôi có một cái hình này nhưng mà trông nó không có giống hình khối. Mình nó được tưởng nó là hình khối nhưng mà hình nó không phải. Nó chỉ là cái hình chỉ hà thôi sao đó.
Cái tam giác này là cái tam giác hồi nãy tôi nói với chị, các anh chị đó. À, cái tam giác bí phái, bí giáo của Đức Pythagore đó. Đấy, có nói.
Còn cái hình bên dưới hả?
Bên dưới hả? Cái này là nó coi như là nó... Cái này hình như là...
Tôi thấy chị ra chữ dây mở mà cái từ tê các tiết nó mở trong mà. Theo đúng con mà lốt hơi đó, nó sẽ giải thích rõ cho tôi thấy, hiểu rõ cái ý nghĩa cao siêu của cái từ này. Cái hình tam giác nó trở thành là hình tứ giác, mà nó là chính là cho nó căng là những thượng đế có bốn chữ đó.
Ông mở ra con ơi. Hai tư đương nói chuyện hình khối, mà hai mặt mà.
Mừng số mừng nó biến thành số 72, nó là biến số trên trên kia trường phái trên cao đó. Nói
là bà nói việc rồi. Thôi trả bỏ qua đi. Thế là cái bàn kế đó không?
Tôi nói sơ về con số 12. Con số 12 đó là cái con số tinh thần, con số biểu hiện của tâm thần. Xem thần của mình á, khi mà còn làm nhập thế đó, thì tinh thần á sẽ có 12 cái đặc tính để mà biểu lộ xuyên qua cái sự thành hình của vũ trụ. Còn con người của mình á, căn bản của mình là con số 7. Thì cái con số 7 của con người mình á, nó được biểu hiện xuyên qua 7 thể và 7 đặc tính. Nhưng mà 7 cái thể này và 7 đặc tính này đó, thì thật ra nó lại chịu ảnh hưởng của chân thần với 12 cái biến hóa. Tức là tôi gọi nó là the 12 monadic expression, biểu hiện, biểu lộ của chân thần xuyên qua 12 đặc tính. Thì cái 12 đặc tính này nó thuộc về cái phần gọi là chân truyền rất là bí mật, họ không có bao giờ chịu tiết lộ ra. Từ trong những cái đạo Việt bí mật cổ xưa cho tới bây giờ, thì họ coi như là cái phần này phần rất là tinh thiên, không bao giờ tiết lộ. Tôi chỉ biết là nhờ một vài cái cơ may, thì có một vài cái đặc tính mà chúng ta thấy và chân thần cần phải diễn giảng và biểu lộ xuyên qua cái sự hình thành của vũ trụ. Chẳng hạn như là tôi dùng tiếng Anh nhé, tại vì tiếng Việt nhiều khi tôi không có nghĩ là tiếng Việt mình có thể mà diễn dịch một cách đầy đủ hơn nữa. Mỗi một người khi dịch giả thì lại dịch một cách khác nhau. Thành ra cái spell và monadic expression đó là gồm có consciousness là cái tâm thức của cái vị thượng đế. Desire là cái đồng mong muốn được thể hiện những cái giống như khí cha trên trời cũng như dưới đất trong cái bài kinh và lạy cha của Thiên Chúa Giáo đó. Chẳng hạn như là motion là cái sự di chuyển, cái tâm thức của vị thượng đế là tâm thức của chân thần thì sẽ di chuyển từ cái một vật chất nhỏ nhất ở trong vũ trụ đến một cái hành tinh lớn nhất ở trong vũ trụ, di chuyển thấp hơn. Vì lý do đó mà chúng ta thấy là tâm thức của thượng đế có ở trong tất cả mọi nguyên tử, mọi sự vật, mọi con người, mọi hành tinh vân vân. Còn có những cái chẳng hạn như là love là cái tình thương tuyệt đối của thượng đế đối với muôn loài con vật. Cái tình thương này đó không có điều kiện. Cái người này có thể là một vị thánh thì cũng có trang trang hòa cái tình thương thượng đế trong đó. Người này cũng có thể là một con quỷ dữ hay là một cái vị tà đạo rất là ghê gớm thì cũng vẫn có cái tình thương hiện diện của thượng đế ở trong đó. Thì tất cả có 12 cái monadic expression mà chúng ta cần phải xuyên qua cái sự đầu thai và xuyên qua cái sự di chuyển từ giống dân này sang giống dân khác, từ cái bầu hành tinh này qua bầu hành tinh, từ cái thái dương hệ này qua cái thái dương hệ khác, từ cái dãy ngân hà này qua cái dãy ngân hà khác, thì sẽ biểu lộ cho đầy đủ tất cả 12 cái monadic expression này. Lúc bây giờ cái vũ trụ nó mới xong cái nhiệm vụ, nó trở về cái thời kỳ gọi là Kaliya, tức là chúng ta sẽ đi một vòng rất lớn ở trong cái mandala của vũ trụ thể hiện. Thì lúc đó tất cả mọi cái sự biểu hiện sẽ yên lặng, sẽ rút trở về trong tâm thức của thượng đế. và trong cái thời gian đó là không còn một cái hoạt động gì biểu hiện gì của cái vật chất cho đến một cái thời gian sau thì vũ trụ sẽ lại được thành lập nữa ở trên một cái phương vị nó tiến hóa hơn cái vũ trụ trước. Đó thì cái này nói một cách đại thương thôi chứ còn không có đi sâu vô chi tiết được nhiều, bởi vì nó thuộc về cái phần gọi là hoàn toàn rất là kỳ diệu, rất là bí mật mà ngay cả các vị đạo sư cao cấp thì cũng hoặc là các ngài cũng chỉ hiểu tới một cấp bậc nào, hoặc là các ngài không được phép tiết lộ ra bên ngoài nhiều. Thì như vậy là để chúng ta có một khái niệm về cái dodecagon, 12 con số 12 bí số của cái vũ trụ. Chúng ta thấy một cái điểm đặc biệt của số 12 là 12 vị tông đồ vây quanh Chúa, nhắc tất cả là 12 người. Thì đây là một trong những cái bí số mà Ngài gọi là bí số chân sinh đó. Thì chúng ta đối với những con số bình thường mà chúng ta học đó, chúng ta không có thấy một ý nghĩa gì cả. Nhưng mà khi đem cái giáo lý vị môn soi sáng vào, ta sẽ hiểu được rằng vũ trụ con người được thành lập như thế nào, tại sao lại có vũ trụ, chân thần là như thế nào, tiến hóa là sao, con người tiến hóa như thế nào. Đó là cái bí số chân sinh có thể giải thích cho chúng ta được.
Bây giờ nhờ anh Minh đọc tiếp một đoạn nữa nhé, xong rồi mình sẽ nghỉ. Đoạn tôi phố thêm rồi đó. Anh Minh có nói anh Minh? Cho anh Minh đi đâu?
Để. Để anh ta chọc tất cho anh nóng lên cho anh hồ ha.
Ai chọc tất?
Thế rồi hỏi
anh đọc lại đi anh.
Những con nếu ta giải thích về ngạch và đúng chiếu trước chuyển trước của Pythagore hướng trước tiến hóa hiện đại thì thấy nó cung cấp nhỏ mắt chứ còn cũng có cái chuỗi trước tiến hóa hiện đại. Nhưng có ai trong đám khoa học gia chúng ta mà lại chỉ mất thời giờ cũng báu về những trò ngôn phồn của cổ nhân, mặc dù có bằng chứng ngược lại trong mọi cảnh những chối bỏ việc các quốc gia về tổ cơ có chính thức chắc chắn về một hệ thống nhập dân mà còn bác bỏ việc các quốc gia về phim có thể biết điều đó. Các bán chính Âu Hớt A Nư và Đa Na Thân thì dường như do tốt nát đầy giáo điều đã bóp nghẹt mọi niềm tin vào các nhà thần lý học xưa hơn khi tỉnh tứ tiền kỳ Kitô. Nhưng giờ đây ngôn ngữ học đã làm quen nhiều hơn với kho tài liệu tiếng Bắc Hải, cho nên phần nào giúp chúng ta bảo chữa được cho họ đúng với những lời buộc tội bất công, chẳng hạn như trong kinh Tệ Đà. Ta thấy có bằng chứng chắc chắn cho rằng ngay từ năm 2000 trước Công Nguyên, các nhà liền trước và học giả Ấn Độ khác đã quen thuộc với việc trái đất hình tròn cũng như hệ thống nhật tâm. Vì thế cho nên Pythagore và Plato đều biết rõ sự thật kinh văn này, đó là vì Pythagore đã thu lượm được kiến thức nơi Ấn Độ và từ những người đã ở Ấn Độ. Còn Plato chỉ sinh thành và lãnh hành giáo huấn của Pythagore, chúng tôi xin tiếp dẫn hai đoạn trong Baramana. Trong thần chú và con rắn Baramana xin lấy như sau. Thần chú này được đứng có hàng ngoài rắn Sakarai chứng kiến nhìn thấy là nữ hoàng của loài rắn, do nó làm đẹp đứng đầu mọi thứ, biết vận động và trên trái đất chỉ có một cái đầu tròn không có tóc mà ngoạc ngói, nghĩa là không có phân cuối. Thế rồi nó quan niệm ra thần chú này mang lại cho kẻ nào biết thần chú ấy có quyền năng, có được bất kỳ tiếng nào mà mình muốn, nó phát âm ra thần chú, nghĩa là những cái có chi thần minh, và do đó tức khắc có một dáng vẻ thật sự nó đâm ra thiên nhiễm mạng hóa, có thể tạo ra bất kỳ hình tướng nào mà mình muốn, biến đổi từ hình tướng này sang hình tướng khác. Thần cũng là bắt đầu bằng từ a cây rau suy a cam ăn việc mô tả trái đất có dạng một cái đầu tròn và một và chọc lóc và tiên là lên và chỉ trở nên chính do thần vậy tức là thần có tà rơi vào, điều đó bắt buộc lẫn ra ý tưởng rằng cái lạc của các thánh sinh phải là đã có biết cái đất hình tròn hoặc hình cầu số nữa. Nó phạt tiên là một cuối dạng keo và dần dần muốn muộn nạn do ảnh hưởng của gió và thời gian. Ý thức của họ là những cái đất hình cầu và giờ đây ta còn có bằng chứng để dựa vào đó mà khẳng định là người Ấn Độ đã hoàn toàn quen thuộc với hệ thống nhật tâm ít ra cũng từ 2000 năm trong kiếp của nhân. Thấy không?
Vâng, cảm ơn anh. Tức là mãi về sau mà nhà thờ vẫn còn kết tội ông, không biết ông Galileo ông nào đó, là nói là cái đất hình tròn là bị lên án, kết án. Trong khi mà bên Ấn Độ, trong kinh Vệ Đà thì người ta đã cũng nói rằng là cái đất là một cái đầu tròn trọc lóc, mới đầu thì mềm, sau rồi có gió thổi rồi nó cứng lại. Tức là cái đất là một cái... Mình cũng biết rằng là cái đất ngày xưa nó là cuộc lửa, nó bắt đầu nó nhão, xong rồi nó mềm, nó từ từ nó nguội đi, nó cứng lại rồi. Cái đề 4.000 năm, họ đã biết rồi. Thì bà ấy chỉ muốn nói rằng là cái kinh Vệ Đà ngày xưa, với lại Bà La Môn đó là ngày xưa, thì là nguồn gốc của những cái cơ sở học của ông Chicago. Thành ra bây giờ mình thấy bà Blavatsky bà cũng nói nhiều, rất là nhiều đến những cái giáo lý của Bà La Môn giáo. Anh Hai có ý kiến gì không? Anh Hai hồi nãy nói gì tôi nghe không có kịp.
Cái này nó hay quá trời nha. Là mình để ý thôi, mình để ý theo. Nói vậy thành ra ai cho anh mà tôi nói mà anh cho em mà thiền thống của ông là đúng quá trời rồi đó. Chính cái thành gió mà vô này nó cái đất mình lúc nào lửa đó không? Cái ngày thần gió phà nó vô cái đầu cho nó ngủ rồi. Thành ra anh cho em mà thiền về thánh vương á, thì anh cho em theo lỗi thần gió, thần lửa và thần nước đến cái hỗ trợ mình, hỗ trợ mình đâu. Đó, thành ra mình có thể, không mà nếu mà ai anh cho em nào mà nói là con nói mà phải vô núi là vô thạch động kim tự tháp thì là chỗ này nữa. Và mình có thể là mình thiền bước một ngày nào đó mà đây nha, thần ba du, thần ma rút, thần ác nghi mà nó ở trong người mình rồi thì mình là vô địch, cũng như là các những lần nào mà đất ra đi đó ha, ngày đi ra giữa biển ha, cái ngày hình như là đọc lên cái tiếng là thần đó nha. Ừ, nhà ta có ở nhà đọc thánh luôn á, đọc lên một cái thần đó đến làm cho im phóng lạnh gì. Thế ra thấy em nó quy lý cao siêu, chắc như thánh luôn á. Tôi có lý bảy ta nhìn thấy cái vùng đến từ ở Đông Phương rồi ra sang Tây Phương người ta cũng áp dụng như thường của ba.
Qua tôi có đọc cái cuốn Cơ Đốc Giáo Bí Truyền đó. Thì cũng có nói là Đức Chúa ngày xưa là rất là dễ thương và sáng láng tài ba lắm, là ngài có cái tư tưởng về nguyện học, thành ra năm 12 tuổi đã vào trong đền đi kiếm mấy ông tu sĩ đại học vừa hỏi trong cái đuổi mấy người mà buôn bán thương mại ở trong đền á. Thành ra để cho ngài đi tu luôn thì cha mẹ mới để cho ngài đi sang bên Ai Cập, thành ra ngài học rất nhiều Ai Cập, xong rồi ngài mới sang Ấn Độ nữa. Xong rồi ngài trở nên tốt đẹp đến nỗi mà Đức Bồ Tát Di Lặc dùng cơ thể của ngài để đi truyền giáo. Thế nên ngày xưa tất cả những cái điều gì hay ho là nó ở Ai Cập. Ngày xưa thì những Đức Phật cũng hoạt động ở bên Ai Cập rất là nhiều, thành ra ở trên Internet họ nói Đức Phật là kiến trúc sư của kim tự tháp mà. Và cái nói phi mây phần như cũng bắt nguồn từ bên Ai Cập luôn.
Cái việc Chúa Giê-xu hay là Đức Phật mà giảng dạy những cái giáo lý người môn đó, là trước khi các ngài giảng dạy đó là các ngài đã có thuộc giáo đối với các vị sư phụ trong cái giáo, trong cái lý giáo rồi. Nên Đức Chúa Giê-xu cũng vậy, Đức Phật cũng vậy. Chúa Giê-xu thì học cái phần bí truyền từ cái Phật giáo bí truyền của bên Ấn Độ, giống như chị nói đó.
Còn Đức Phật á, thì cũng đã học hỏi từ các vị cổ Phật của cái tôn giáo Bà La Môn ngày xưa. Thì các ngài cũng chỉ phong phú hóa và chấn chỉnh hóa lại những cái phần mê tín dị đoan, nói rõ ra một phần đạo, một phần chân lý tinh túy. Chúng như hội tâm Phật bây giờ đưa cái giáo lý ra đó một cách nó thuần túy và nó không có mê tín dị đoan, không có ghi lấy gì trong đó, để người ta hiểu chân lý một nó đúng đắn hơn. Nó là như vậy. Có một điểm là mình cần phải biết là ở bất kỳ một cái thời gian, thời điểm nào thì luôn luôn là có những cái vị Phật, những vị Bồ Tát, những vị đạo sư là lúc nào cũng chăm lo và giúp đỡ cho nhân loại tiến hóa trên cái phương diện tinh thần. Còn cái việc là nếu người ta hiểu cái giáo lý của Đức Chúa hay Đức Phật đó, qua cái phần công truyền, qua cái nghi lễ, qua những câu kinh, qua những cái cúng bái, thì điều đó đó là đó chỉ là cái bước sơ cơ của cho những người mà gọi là chưa có hiểu biết nhiều về chân lý, giúp họ để mà có một cái hướng đi về tu hành. Đó là khi họ cần phải thì để họ cần có một sự tiến bộ về con đường mà tinh thần. Còn một tương lai đó thì họ sẽ hiểu sâu nhiều hơn về các phần bí truyền của các tôn giáo. Có một cái điểm quan trọng mà mình tự vấn nhận nhấn mạnh là tất cả những vị giáo chủ khi có một cái ý nguyện là giúp đỡ nhân loại để hiểu được cái phần minh triết thiên liêng, cái phần bí truyền, thì các ngài đó đều bị tử nạn. Giống như Chúa Giê-xu thì bị chết ở trên thập tự giá, Đức Phật thì bị đầu độc chết, các vị giáo chác, giáo chủ khác cũng đều bị những cái chết như vậy. Thì cái biểu tượng của vấn đề này là các ngài đã hoàn toàn tiêu diệt cái phần phàm ngã của các ngài, thì các ngài mới biểu lộ được cái phần chân ngã, cái phần chân thần, cái phần tinh thần, và nó sáng chói bất diệt xuyên qua những cái thời gian thì sau mãi mãi. Thì cho tới bây giờ, ở cái thế kỷ bây giờ chúng ta đang sống tới 21 á, thì cái giáo lý của Đức Thuyết cũng như của Đức Phật á, thì vẫn là cái ánh sáng soi được cho rất đông các cái người ở trong nhân loại hiện giờ để mà đi trên con đường về tinh thần. Nhưng mà bởi vì đã có cái sự chuyển biến trên con đường tinh thần, do đó mà nó cần thiết có một cái sự gọi là chứng chỉnh giáo lý nội môn một cách cho nó tinh túy, bớt những cái phần gọi là nghe tính dị đoan đi, đồng thời cũng có dạy thêm những cái phần bí truyền mà từ xưa đến nay các tôn giáo chưa có bao giờ đề cập tới. Thông tin học đưa cái giáo lý đó ra. Ở đây chúng ta nên hiểu một cái điều quan trọng là hội thông tin học chỉ là một cái công cụ để sử dụng để đưa cái giáo lý nội môn ra. Cái hội thông tin học không phải, hội thông tin học không phải là cái minh triết thiên liêng, cái giáo lý đó, cái giáo lý minh triết thiên liêng đó nó có từ ngàn xưa rồi, từ lúc mà chưa thành lập cái đất là đã có rồi, và nó cứ được tiếp tục từ cái những cái hệ kim tinh của đất, các vị Phật cổ kim tinh là đem cái ánh sáng đó qua truyền lại cho những vị Phật của trái đất, chẳng hạn Phật Thích Ca, Đức Di Lặc Bồ Tát, thì đưa các ngài cổ Phật từ kim tinh chuyển sang dạy dỗ. Thành thử là chúng ta nên hiểu vấn đề đó là cái giáo lý nội môn nó cũng có từ xa xưa, từ hồi chưa thành lập trái đất, chứ không phải là cái giáo lý thiên liêng là hội tâm thiên học. Hội tâm thiên học không phải là minh triết thiên liêng, hội tâm học chỉ là cái nhiệm vụ để mà truyền bá cho minh triết thiên liêng thôi. Cũng như là đạo hiện Kotana cũng vậy, hay là cái đạo Phật, tất cả những cái đạo hiện ứng giáo đều làm công việc để giúp phát triển cho minh triết thiên liêng. Chứ các cái minh triết thiên liêng thì nó có từ ngàn xưa rồi, nó cứ tiếp tục sáng chói mãi. và luôn luôn được truyền dẫn bởi các vị đạo sư, bởi các vị Bồ Tát, bởi các vị Phật, bởi các vị đại đệ tử, luôn luôn được giữ gìn cái ngọn lửa đó cho nó thuần túy, ngọn lửa của chân lý mãi mãi siêu qua mọi thời gian. Để chúng ta từ lần nhiều khi chúng ta nghe nói là Thượng Đế Hải đã chết rồi, không còn sống. Chúng ta nói là Phật Thích Ca Phật Diệt 25 thế kỷ về trước, hay là Chúa Giê-xu đã chết ở trên thập tự giá, thì cái đó là, nó chỉ là cái biểu tượng của cái sự chết của thể xác, của cái phần xác thôi, chứ còn cái phần hồn nó luôn luôn nó sống mãi xuyên qua mọi thời gian. Nó là cái chân lý bất diệt, bởi vì không có cái chân lý đó ẩn tàng ở đằng sau sự sống thì cái sự sống này nó sẽ tan rã, nó không còn là cái hình thể của vũ trụ hay của thái dương hệ hay của quả đất gì cả.
Vâng, cảm ơn anh Văn. Thì mà mình thấy ví dụ như cơ thể của mình nhá, thì ở trong một em bé sinh ra trong bụng mẹ là có biết bao nhiêu là vị đến để mà giúp đỡ để tạo thành cái thai nhi. Cái đâu có phải tự nhiên là bé nó mọc ra giống như là không cần ai giúp đỡ hết mà tự nhiên nó biến thành ra một em bé như vậy. Thì là cái bài Koga Body của mình vừa học cốt máy, mình cũng thấy có bao nhiêu vị gọi là...
Bây giờ anh đang nói trong quân cái đất này nó có 330 triệu thiên thần thần linh lãng. Mà bây giờ nó hàng tỷ nó vô thiên thần thần linh chứ đừng nói. Thành ra anh với mình có đức tin mạnh rồi thì lúc nào thần linh cũng ngỏ xung quanh mình, không có đâu xa đâu.
Như là mình qua từ sau ấy, hết cảm ơn cái bài học ở đây.
Nghe tôi hồi nãy có nghe một cái câu là nói là người ta chọc thích mình thì mình giận mình thích.
Tôi nói là đây tôi không phải tôi nói nha, cái này ai nói đó.
Tôi có một cái nhận định về cái câu này là những cái chuyện mà đi chọc tức người khác thì cái đó là cái phần để dành cho thế gian. Cái chuyện đó là tự nhiên thế gian người ta làm. Còn đối với những người mà đã đi vào trong đường đạo mà cố gắng về tinh thần đó, thì không bao giờ đi chọc tức những người khác cả vì bất cứ một cái lý do gì.
Không
chấp tức
mình
tạo nghiệp đó. Đương
nhiên, bởi vì cái tức. Không chấp tức, không chấp tức, ai mà giả về tạo nghiệp phải không? Ai mà giả dỗ về tạo nghiệp.
Đối với một người bình thường đó, thì cái năng lực của cái tư tưởng, của cái hành động lời nói của họ đó, thì không có giới hạn. Nhưng mà đối với những người đã hiểu biết đường đạo rồi đó, thì cái năng lực của họ rất là mạnh. Cái họ tạo nghiệp đó, tạo họ nói ra làm những cái điều gì đó, và nó trái với cái sự quân bình đó, thì nó tạo ra một nghiệp rất nặng, không phải cho cái cá nhân người đó đâu mà cho những người khác đang đầu thai ở cái khoảng quả trần. Thành ở là cái người hiểu đạo thì cố gắng để mà thăng hoa cái phàm ngã của mình để mình tránh cái việc gọi là những tập phúc người khác hay là gây ra những cái nghiệp. Ở cái nghiệp của mình thì không nói làm gì, mình sẽ bị trả quản. Nhưng mà cái nghiệp mình gây đối với những cái người anh em quân đệ trong gia đình của mình hay những đồng loại của mình đó, thì cái đó nó làm cho cái sự tiến bộ tinh thần của nhân loại nó bị trì trệ. Và đó là một nghiệp quả rất là đặc. Bởi vì nguyên nhân và lý do của sự hành đặc cái đất, thái dương hệ ngân hà vân vân là chính là tạo nên cái môi trường để cho các chân thần xuống đầu thai để mà tiến hóa, mà trở về với tinh thần. Và bất cứ một cái hành động nào, tư tưởng nào, tình cảm nào cản trở cái sự tiến hóa đó đều gây ra sự bất quân bình, tạo ra một cái nghiệp. Thì cái điều đó chúng ta nên ghi nhớ để mà cố gắng tránh. Bởi vì mình đó, mình đã trải qua bao nhiêu cái kinh nghiệm, trải qua cái vấn đề mà gọi là đã tiến hóa xuyên qua cái Kamamana, cái thú tính, mình đã tiến hóa xuyên qua cái thú đó, thú tính. Bây giờ mình đã qua khi trở về với cái nhân tính, thì mình phải hiểu rằng bao nhiêu cái nghiệp mà mình đã tạo trước đó, nó còn ở đó, bây giờ mình nên giải nó bằng cách là mình giúp đỡ cái người anh em của nhân loại, cũng như giúp đỡ chúng mình tránh những cái việc đó đi, mình hiểu hiểu cái giáo lý để mà mình quân bình hóa cái con người phàm rẻ của mình. Trong mỗi một người chúng ta đều còn con người phàm rẻ, đều có những cái thói quen tạo nghiệp từ lúc trước, thì mình phải có một cái sự gọi là thành thật đối với chính mình. Mình nhìn lại mình và mình cố gắng sửa chữa con người của mình. Bởi vì nếu mình không sửa cái con người của mình thì không ai có thể sửa được. Cho nên điều này nó là chân lý. Bởi vì ngay cả Đức Phật xuống ra nữa cũng không sửa được mình. Nếu mà Đức Phật có xuống đó thì Ngài chỉ là một cái biểu tượng để cho những người bình thường đó đến lại luật sinh tỏ, cầu được phước huệ, cầu xin trúng số, cầu đánh bại trúng vân vân. Họ không hiểu được Đức Phật đã có cái trong người của mình rồi. Mình không nghe cái tiếng gọi của Phật tính ở trong người mình thì không bao giờ mình có thể nghe theo một vị Phật ở bên ngoài cả. Đó là một cái chân lý thời nào nó cũng đúng đó.
Cảm ơn thầy bác. Anh ai có cần phân bố gì không? Để này tự do ha, tự do để tài tự do ha. Để tài tự do ha. Giờ đó tôi đưa ra đề tài tự do vậy. Cái gì mà gọi là ảo tưởng của sự thật? Mà tiếng Phạn gọi là không phải tiên sách gia đó. Hồi xưa tôi thầy nói, ủa, sao lại sự thật mà còn là ảo tưởng? Nhưng mà không phải, cho nên là tại người lãm, người anh họ nói ngựa, chứ không phải tầm mà thành ra mình nghĩ, mình mà nghĩ xui là mình thua. Thân pháp tri thức gia nó chính là ảo tưởng của sự thật, chứ không phải sự thật ảo tưởng. Đấy, anh em suy nghĩ tôi, coi nói vậy đó rồi, rồi hãy tìm cái nguồn gốc của sự thật ảo tưởng này để mà chúng ta nâng cái sự tiến hóa, cái thần thức của con người chúng ta đi lên. Thế nếu mà chúng ta lúc nào cũng sống trong cái ảo tưởng của sự thật này là chúng ta thối quá.
Có phải với cô đã nói rằng là bây giờ cái cuộc sống ở cõi trần này của mình là ảo tưởng của sự thật là mình đã sống ở cõi trên nó như vậy, cho bây giờ mình lặp lại những cái sự thật đó, nhưng mà bây giờ nó bị méo mó, nó không cõi trần mà nó méo mó. Thì nó là ảo tưởng của sự thật cõi trên đó.
Chị cũng góp ý, cũng hơi lần lần giống cho chưa, chưa thấy chưa giống nè. Chưa giống.
Không,
là
đến lúc mà cái sự thật của mình là không phải giống sự thật người khác. Người khác còn nhìn mình, họ lại có thêm một cái ảo tưởng nữa, cái họ mang một cái mắt kính của họ nữa.
Cái ảo tưởng của sự thật ấy. Nhưng mà dầu một ngày kia chúng ta đã khám phá, như chị đã khám phá lần lần rồi, chị sẽ tìm thấy được cái gọi là cái chân lý tuyệt đối gọi là Paramattha sắc gia của thâm ngọc đây. Nhờ mình thấy rõ cái ảo tưởng của sự thật thì lúc bấy giờ mình mới có thể tìm ra được cái chân lý tuyệt đối, cái chân lý tuyệt đối. Và Paramattha xuất gia, cái này là cái này cái tư tưởng của người lá đăng của mình nó xuyên, chứ mà có thể tây phương giống độ họ là những ngược trở lại. Mà những ngược trở lại nghĩa là cái tuyệt đối của cái chân lý. Khi mà mình đã tìm ra được cái ảo tưởng của sự thật rồi, thì mình sẽ khám phá được ra cái tuyệt đối của cái chân lý. Tuyệt đối của chân lý là Paramattha xuất gia. Đấy, đó, hai cái đề mục này tôi đưa ra, anh em, các bạn trẻ, trí thức là ráng mà thiền đi. ráng mà thiền rồi khám phá ra, lành lành mình sẽ sống trong cái mà gọi là tự nói của cái chân lý, chứ không phải là cái chân lý thiệt đâu.
Cái này này, anh ngồi chú cả nhiều quá thành nha, tôi bị gấu xí. Nhưng mà tôi nghĩ rằng là nếu mà muốn biết sự thật đó, thì mình đừng có suy nghĩ nhiều, mình đừng có suy nghĩ nhiều. Mình suy nghĩ thằng thường mình bị những cái thành kiến của mình nó làm mau mó. Những cái mà mình chắc người bên ngoài mình nhìn không có thấy. Thì suy nghĩ thêm mình đâu về thêm nhiều. Rồi cái trí là một trí trên tá hoài sự thật mà. Vì thế đó mà mới dạy những cái con cách thiền để mình không tạo nghiệp. Thì ví dụ như trong một phút, giây phút nào đó mình đừng nghĩ về dĩ vãng hay là tương lai. Mình nghĩ về dĩ vãng thì thường mình mau mó nó đi. Thành ra nó cũng không đúng nữa. Còn nếu mà mình mà thiền được trong mọi lúc có thể là mình, mọi chuyện nó phải tới là mình sẽ có thể sáng suốt hơn. Mình nhìn bằng cái trực giác, mình sẽ có thể là cho cái tư tưởng mình nó trong sáng lại, nó không có bị những cái rung động của thể vía nó ảnh hưởng vào, hay là rung động của cái hạ trí nó ảnh hưởng vào. Thì những cái rung động của mình nó thanh cao lên thì mình có thể có trực giác và mình nhìn được cái sự thật nó đúng như là sự thật. Ví dụ như là có những cái câu mà tôi đưa lên Facebook chẳng hạn, tôi đưa lên cái câu rằng là một cái vị nào đó thì ông lão xong rồi nói rằng là cũng dạy rằng là mình sống cái này quá khứ thì qua rồi, tương lai chưa tới, thì mình sống với hiện tại. Thế xong rồi cái người ở xuyên tạc đó thì họ lại nghĩ rằng là tôi như vậy là tôi chỉ biết kiểu như là sống hiển sinh, không biết gì, không biết lo, người không biết lo, người chỉ ỉ lại, ỉ ra này nọ. Thì bây giờ họ nghĩ như vậy thì bắt đầu đánh giá tôi. Xong rồi là họ đưa ra những luận điệu làm tôi khó chịu. Anh em nhiều khi mình gặp những người mà nó không có cùng ý với mình á, thì mình gây khó chịu cho họ mà họ gây khó chịu cho mình. Tại vì họ thấy mình đưa ra những câu như vậy, họ cảm thấy chướng mắt, họ cảm thấy mình sống như là sống hiện sinh chẳng biết lo gì cả, giống như giống sống vô luân lý. Họ thấy mình vô luân lý. Còn cái lúc mà họ nói ra thì mình thấy họ xong mà họ tầm thường quá, thì hai bên khó chịu lẫn nhau. Nhiều khi ở đời mình cứ gặp phải những hoàn cảnh khổ như vậy đó. Thậm chí nhiều người họ nhìn những người tu hành và bảo những người này là những người lười biếng, là tối ngày ngồi thiền cả được cái chuỗi, không làm được, không có sản xuất, không có tăng công suất, không có giúp đỡ, không có gì hết, đi lo ngồi thiền.
Bây giờ thành ra người ta sống cái hồn thấu, thành ra người ta đâu có thời gian. Còn mình thiền là mình sống cái hồn người rồi, thấy không? Nó khác cho tôi đó, đa số tôi gọi là bãi tử mà quẩn mượn ra, đa số họ đang sống hồn thú không à. Bởi vì họ đâu biết thiền mà như vậy. Không biết thiền làm ra sống hồn thú không à. Rồi thành ra mình à, là mình cứ như họ là tôi thôi thôi mình thua rồi, mình đâu có tiếng. Mình phải cố gắng sống cái hồn người. 24 tiếng đồng hồ, đa số mình sống nó còn thú hay mà lo ăn, mặc, lo ngủ nghỉ, lo đi chơi, lo đủ thứ chuyện trên đời. Lối ngày cứ tối ngày mấy cái điêu hồ ra các nơi nó lỡ tới ồ, tới không biết giải quyết. Rồi cái người ta bị ác sát, rồi người ta bị gì? Bị trầm cảm. Rồi đủ thứ đó, đấy, đó là người ta sống cái hồn thú thôi. Rõ ràng như vậy đó. Anh nhìn thấy không? Đó là cái ảo tưởng của sự thật đấy. Suy nghĩ thôi đi. Nó nói đó, nó rõ là mình đang sống cái ảo tưởng của sự thật đấy.
Khi mà mình bắt đầu biết ngồi thiền mà biết thiền là tốt thì mình bắt đầu phản hồn hàng men. Thì hy vọng là như vậy. Hôm trước chị Thiền Vui á, có gửi một cái bài cũng khá hay. Nói về những tất cả những sinh vật đều phát ra ánh sáng, nó kêu thì ông làm được cái máy đo số lượng photon nó làm tăng lên, ví dụ như có một photon này làm tăng lên thành 10 photon để có thể phát ra đo được cái ánh sáng. Thì nó như thế này, tại vì xưa nay á, là người ta không nghĩ rằng là trong cơ thể của mình nó có ánh sáng, ví dụ nó có đèn tối thui thì cơ thể mọi người là tối thui chứ gì. Nhưng mà trên thực tế trong cơ thể của mình là có prana, mà prana là mình biết rồi, và là ánh sáng đó. Ví dụ như là cũng nói rằng bây giờ mình đi ra trời nắng mà mình thấy những cái hạt nó rất là rất nhanh ở trong ánh nắng mặt trời đó, thì cái đó là prana, là sinh khí đó. Nó bằng là ánh sáng mà. Thì bây giờ những cái sinh khí nó đi vào cơ thể của mình qua những đường hô hấp. Cái này nó đi vào mấy cái luân xa của mình, ví dụ như đi vào luân xa ở đan điền, rồi nó đi chảy vào các luân xa khác. Thì những cái hạt sinh khí nó nằm ở trong những cái hạt etheric, tức là nằm ở trong những cái hạt vĩ thái. Thì những cái hạt nó đi đến đâu thì nó có ánh sáng chỗ đó. Thì trong cơ thể mình đương nhiên là nó chạy mấy cái chất tinh thái và nó chuyên trở mấy cái pana là có ánh sáng rồi. Thì ánh sáng là nó nằm trong cái thể tinh thái đó. Xong rồi mình thải ra thì nó lại phóng ra ngoài. Thải ra có khi mình phóng những người khỏe mạnh họ thải ra những cái chất tinh thái nó có nhiều pana trong đó. Cho nên mình sống gần với người khỏe mạnh thì mình cũng được nhờ là mình có cái pana của người ta, nó còn xài dư, nó phóng ra, tại họ hít được nhiều, họ chuyển hóa được nhiều mà họ không có mất sinh lực thành họ thải ra. Thì mình ở gần thì mình cũng khỏe lây, giống như là mình ở trong một cái điểm từ trường mà nó mạnh thì nó làm cho mình mạnh thêm. Thì đương nhiên là trong đấy cái dĩ thái mà thải ra từ cơ thể con người nó phải là nó không những nó tiết ra bằng hơi thở, nó tiết ra tất cả lỗ chân lông. Thì người ta chụp hình được, người ta chụp hình thì những cái lá cây nó sáng lên. Cái đó thì chúng tôi như học mình biết rồi, nhưng mà bây giờ khóa học thì người ta chứng minh được bằng những dụng cụ đo, và họ đo được ánh sáng của những cái lá cây. Vâng, đơn kiến nè.
Mình thấy điều mà khoa học lần khám phá lần thì nó sẽ đưa đến một cái điểm là mình thấy là những cái điều mà họ khám phá thì là bên vườn đi học biết từ lâu rồi. Nhưng mà cái khám phá của khoa học bây giờ đó thì nó cũng chưa đi đến đâu cả. Tức là nó mới tạm bước chân qua cái lĩnh vực của huyền lý học, mới bước qua cái ngưỡng cửa thôi, chưa có đi vào cái ánh sáng của huyền lý học. Thành ra là nếu mà mình đọc những cái khám phá mới của vật lý, của khoa học á, thì mình sẽ rất là thích thú. Rồi mình dùng cái sự hiểu biết về thông tin học á, mình đem dùng cái đó để mà đọc và hiểu á, thì nó rất là thích thú, bởi vì mình phối hợp được cái khoa học hiện đại, cận đại bây giờ với cái sự hiểu biết, sự giải thích của cái giáo lý mình tiếp theo đi. Đó là cái điều mà và mình nên biết để sử dụng.
Tôi lấy
một cái ví dụ như là cái kỳ trước á, mà mình tức là mình phải sử dụng cái nhất là cái sự ham mê, hăng say học hỏi giáo lý huyền môn. Cái gì đó là biết cách sử dụng cái trực giác của mình để mà phối hợp được những cái điều mà nó những cái mảnh vụn của chân lý nó rải rác ở trong khoa học, ở trong những sách vở đủ thứ đấy. Nó là mảnh vụn. Những điều mà chúng ta học là cái kiến thức. Kiến thức là gì? Là cái mảnh vụn của chân lý. Thì làm thế nào để ráp được những mảnh vụn đó thành một cái đồ hình giúp chúng ta hiểu được cái chân lý? Cái lý thuyết chính là sử dụng trở lại những cái kiến thức mà chúng ta học được từ bao nhiêu trước trước. Thứ gì nữa là sử dụng cái trực giác và cái vệ giác. Tức là mình đứng trên cái sự hiểu biết thông thường của cái kiến thức căn bản của con người. Mình trở về hợp nhất với cái căn bản của Thượng Đế.
thì trong cái sự mà hợp nhất đó thì cái trực giác nó sẽ giúp chúng ta hiểu được cái sự mà mảnh vụn của chân lý. Có nhiều khi nó có vẻ là nó rời rạc, nó mâu thuẫn lẫn nhau ở trong các tôn giáo, và nhất là giữa khoa học và tôn giáo thì nó rất là mâu thuẫn với nhau. Chúng ta sử dụng được cái trực giác để ráp nối chúng nó trở lại thành một cái đồ hình của chân lý, thì đó là chúng ta đã sử dụng, biết cách sử dụng cái trực giác để bật tiến bộ đi trên cái con đường thiền. Sử dụng kiến thức của huyền bí học đi trên con đường thiền thì như vậy đó, chúng ta tiến vững bằng đôi chân. Đôi chân này có cái tên là Raja Yoga.
Cảm ơn anh Vân. Hiện tại thì khoa học thì mới điều tra tới mức độ của chất dưỡng thái thôi, chứ còn muốn qua đến những cõi trung giới, cõi thượng trí thì cái đó mấy người nó phải tự tu thôi.
Bây giờ là đề cập cái chất dưỡng thái nó thể xác á, thì có một điểm cần lưu ý đó là chúng ta bị cái danh từ và bị những cái kiến thức khác nhau nó làm cho nó rối trí và nó hỗn loạn, không hiểu được thể xác là cái gì và ý thái là nó đang sao. Thì thể xác đó thật sự là được cái nhóm của Lenniter bạn Liên Đăng đề cập rất nhiều và giải thích rất nhiều, và hầu như cho một cái tên là cái thể xác nữa. Trong cái giáo lý của Lavatsky thì không đề cập tới cái thể xác, không có thể xác. Thì nhiều khi á, mình học giáo lý rồi đó, ủa sao Lenniter nói sai và đúng được cái bà Lavatsky, thì chúng ta cần phải sử dụng cái trực giác và hiểu tại sao Lenniter nói như vậy. Cái khả năng thần giảng của Lenniter thì ta đâu, tại sao bà Lavatsky nói như vậy, khả năng của bà Lavatsky đó có như thế nào, tại sao hai người lại nói một câu khác nhau. Chúng ta nên biết rằng nếu mà bà Lavatsky đứng trên một cái phương diện toàn diện để mà thấy tất cả ngoại mặt của một cái viên ngọc, thì cái sự mô tả của bà nó có một cái sự đầy đủ hơn. Còn nếu ông Lenniter và bà Yên Tăng đó chỉ đứng trên thấy một mặt hay là hai ba mặt của một cái viên ngọc, thì cái sự mô tả của khách điểm này chỉ là ở trên cái hai ba cái phương diện đó thôi. Thì tất cả mọi người đều rất thành thật trong cái truyền bá cái giáo lý của họ, nhưng mà vì cái khả năng và cái kiến thức của họ chỉ tới như vậy, là do đó mà cái người đọc, người học đó, phải có cái sự hiểu biết để mà biết là cái điều nào nó khác cái điều nào, chứ không phải là cái điều nào đúng và điều nào sai. Thật ra không có gì đúng, không có gì sai, nó chỉ là cái tương đối sai và tương đối đúng thôi. Bởi vì cái sai và cái đúng nó chỉ là cái phản ảnh của cái toàn thiện che lấp bởi thời gian. Xuyên qua thời gian thì cái sai nó có thể trở thành cái đúng nó trở thành cái sai. Thành thử ra nó, khi mình học mình đứng một chân tụng niệm khách quan thì cái học của mình nó không có bị cái thành kiến nó làm cho mình bị mâu thuẫn, bị lầm đàn. Cái chữ diễn thái và thể phát á, thì thật sự ra đó, khi mình dùng ngôn tiếng Việt rồi đó thì mình càng bị lầm đàn rất nhiều, là bởi vì nó dịch ra từ cái chữ Eta, nó là dịch ngay cả dịch từ Linga Sarira ở tiếng Phạn hay là tiếng Anh. Thành ra cái căn bản mình phải hiểu đó, cái chữ dĩ thái đó nó hiểu rất là rộng, nó khi nhiều định nghĩa nó rất nhau khác nhau. Cái dĩ thái mà mình hiểu theo danh từ thông minh học bây giờ đó, mình cứ nói là cái dĩ thái đó là nó là một cái giống như là một cái thẻ nó bao bọc chứa sinh lực ở trong đó, thì nó cũng đúng, nhưng mà đúng ở một cái phần nào đó thôi, nó không đúng hoàn toàn như cái định nghĩa của căn bản của bí giáo hay là chân giáo. Thành thử ra mình học á thì nên tránh cái thành kiến là những cái gì mà mình biết là tuyệt đối đúng 100%. Không có cái gì thật sự là tuyệt đối đúng 100% ở cái cõi trần này. Và ở cái cõi mà mình sử dụng ngũ quan, mà mình sử dụng cái hạ khí, thì không có cái gì mà gọi là đúng 100% hết. chúng ta nên nhớ cái điều này. Chỉ có khi chúng ta sử dụng những cái giác quan của những cái thể Bồ Đề hay Niết Bàn, sử dụng cái trực giác hay cái ngoại giác, thì mới gọi là chân lý tương đối, phản ảnh một phần nào cái chân lý tuyệt đối của Đấng Thượng Đế không biểu lộ. Thành thử ra chúng ta nên cố gắng phối hợp và hiểu biết các triết lý khác nhau, các tôn giáo khác nhau, thay vì chỉ trích có thành kiến đối với các tôn giáo khác hay những cái nền triết lý khác. Đó là cái điều mà những cái người đệ tử khôn ngoan họ sử dụng để mà họ tiến bước một cách vững chắc trên con đường tu tập của họ. Đó.
Nhân đề tài do ta đề cập đến những thể phách, thể vía, thể khí thì trong dân gian, trong cuộc sống hiện tại mà đang tồn tại với thái hiện danh từ ma thần quỷ. Như vậy thì nếu có thì ma tồn tại ở trong giải thể phách, thể vía, thể khí hoặc là nguyên lý sự tồn tại và sự giao hiện như thế nào? Xin hết ạ.
Anh hai hay các anh chị nào có để trả lời câu này không?
Bây giờ tôi trả lời trước anh Văn một chút sau nhé.
Dạ vâng.
Bây giờ cái hỏi ma đây, ma là cái thể vía của thân chết. Bây giờ mình chết rồi thì mình còn cái vía. Mình còn cái vía mình có thể, nếu mình là mình sống mình có thể là ma đi ngáp hay ca. Thì mình sống ở trong cái vía đó, thì là ma mình đi ngáp, mình đi kêu gạo hay là những người mà chết một cái quan ức đó. Thế là bị bùng xe chết, cái vía của họ mạnh lắm. Thế là còn ngồi cái chỗ bị bùng xe đó. Rồi nhiều khi có khi họ điện ra cho người ta thấy, mà nó đôi khi thấy ra có nhiều khi cái chỗ bùng xe là phải lật cái miếu để thờ. Thì vì thấy ở đấy có người chết mà thấy thiên quá. Cái thằng cháu tôi, anh của cái con bé mà nay đến giúp đỡ mẹ tôi, thì nó bị bùng xe, xong rồi nó người ta thấy nó ngồi ở về đường buổi chiều tối. Thế là nó thờ quá, nó thờ. Thế thì đây là ma, tại vì cái vía nó mạnh quá, nó chưa có tiêu tan được, thành ra nó còn lẩn quất ở cõi xuống dưới. Thì cái đó là cái vía trong một cái phách, tại vì cái phách thì nó theo phách không nên thì nó tan thôi. Nó chỉ là có mục đích để mà giúp đỡ mình, để trong lúc mình sống thôi, để mình liên lạc với lại các cõi cao, mình liên lạc với ý chí của mình, mình liên lạc với cái vía của mình qua cái phách, với lại mang sinh lực cho mình. Nhưng mà sau khi chết rồi thì cái phách nó không tồn tại lâu, nó cũng tan ra nó nhanh lắm, nó mất cái phách. Thế và thần chẳng hạn, thần thì cũng có thể là ở cõi trung giới. Nhưng mà những vị này thì là những vị cũng có cái vía mạnh, thì là nên nó sống lâu, nhòm nó cũng thường thường là nếu mà là thần là người tốt, thành ra nó không có làm những cái trò cả chớn. Thì nhiều khi là mà người ta cũng nhiều khi cũng đòi được rồi. Đòi cũng rất là nhiều dục vọng, thành ra là cũng đòi được đường này đường kia. Thì ở bên Đại Phật thì họ gọi mấy cái đó là coi như là mấy vị thần cõi dục giới. Cõi dục giới tức là cõi trung giới đó, vì trung giới nó có dục vọng mà. Ok, rồi thế này thì cảm ơn anh Vân có cái tín hiệu.
Nói tới mà với thần còn thủy hả?
Quỷ thì con
sẽ
ma
đấy, quỷ
mấy con ma thì
nó đầm đấy. Ủa? Cô coi cho mình là cái dĩa mà lại là ma.
Cái gì vậy?
Cái gì mà cái dĩa mà lại là ma? Cái từ vậy?
Thấy ai?
Phải coi lại nha. Cái dĩa còn ma là ma, cái dĩa lại là ma.
Cái
dĩa của Đức Phật á. Hay là dĩa Đức Phật mày gọi là ngài ma của Đức Phật á.
Đức Phật
còn
cái vía nữa, Đức Phật bỏ hết
rồi. Ôi ra con ra mày phải suy nghĩ. Cái vía là cái vía của con ma là ma, rồi cái vía lại là ma.
Vậy cái ma
phải là ma. Thôi
mày phải
suy nghĩ
thôi. Cô đúng chỉ có trách nhiệm có một phần thôi. Nếu mình dạy lên thì dở bị ông hai bắt không? Thì... Ây da, cái mà chúng ta nói là mình cần mình đang muốn tiếp xúc với cái phần kia á, là cũng rất tiếp tục tăng của nó chúng ta tôn rất là cái thảo bên kia thì mình muốn mỗi có thể tập cái thành phố bên kia mà thành phố bên kia thì có thông lập mình đó nó không có phân biệt cảnh của nó mà mình rõ hơn, mình tỉnh được có một giới đó. Có một giới đó, có lo gồm từ những pháp tầng cao là ngạ quỷ, địa ngục, chúc cho năm lần rồi ăn tu la. Còn trên chút xíu nữa là nó đau lợi rồi đau tức rồi nó thẳng lên tại. Thế mà toàn bộ những cái này á, nó tương bức kỹ vậy đó, thành ra khi mà cái tâm thức của những người mà còn sống á, khi mà thấy cái cảnh bên kia á, thì cái tâm thức đó nữa, nếu mà tương bức với lại một cái những cái dính vào người, là cái chấp lực với lại ngạo quỷ, có tình. Cho nên một chút xíu thì ăn ra với lại
Tôi chả biết là Atula có thật trong Atula nó ra sao.
Đó, Atula ở trên mọi người chứ. Thì trong Phật giáo thì không rất kỹ lắm, tôi đúng với điện tra nó từ Atula mở ra. Nhưng mà thấy là thầy thấy là đủ cái mừng ba cái mừng nhìn thấy được cái bọn kia nó cũng là cái gì
thần hồn nát thần tính à? Tại vì tôi nói như vậy đó, tại vì cô bạn tôi đã qua đó bị tai nạn và cô mở được, nó cũng giống như là sang một khách hàng á. Thì cô viết một cuốn sách, cô mô tả cái tình trạng của cô trông thấy, thì cô thấy có những cái con ma nó đến nó phá cô ấy. Nó nhìn thấy cô, nhìn thấy nó thì nó tới nó kêu gào, nó hét vào lỗ tai cô ấy. Xong rồi nó thù cô ấy, nó làm đủ trò. Xong rồi cô còn thấy hai con ma đánh đầu bằng chướng ở trên không nữa. Xong rồi cô thấy có nhiều ma hiền đến nói chuyện an ủi cô ấy. Xong rồi cô còn thấy ông địa ở dưới đất nhô lên, ông địa to như cái lu ấy. Cả ông địa biết cô nhìn thấy có chung giới, thành ông nhô lên ông chào cô ấy. Thì đó là tất cả những cái mà cô ấy mở được. Cô mở được thì vô tình cô bị tai nạn của cô ấy, cô mở. Cũng giống như thằng của Đức Hằng.
Nhưng mà cái dân từ ma với quỷ là nói theo dân từ của dân gian.
Như này này, dân gian là con ma ma ám đó.
Rồi, nếu là nói theo từ dân gian, còn mà nói theo từ của Phật giáo á, là như bãi trời đất. Còn nếu nói theo dân từ không học á, là những người mà còn sống được hợp tội trên giới, là những tinh linh cũng như các vị thiên thần.
Thì đối với đồng lọt thì là những người chết rồi nhưng mà họ còn vương bất thực ở trong giới đó, họ là ma. Còn nếu họ đang có thực giới thôi, mình dễ thì mà lên là gặp họ ở trên ấy. Nên họ ở thực giới họ đâu có tới họ phá mình nữa, họ đâu có ám nhà, họ đâu có này nọ, anh mình còn gì thắc mắc nữa không?
Anh Văn còn chết à? Cảm ơn cây đã chuyện.
Cái da đầu tiên, cái đất của mình đó là cái này chỉ giấu cái căn bản nó còn
lại. Nó nói làm ra ngoài nhiều quá, ta đừng nói chuyện đứng lúc cái ma mà.
Thế người ta thì khi mà nói đến cái vía là phải nhớ cái da. Và cái nguồn gốc của căn tủng thống nhất của mình đấy. Cái vía là cái vía, còn ma là ma. Ma là cái căn tủng thứ nhì của mình đó. Đó tâm linh ma đâu việc mình tạo ra cái thể tắc của con người
đó. Đặc biệt rồi đó.
Thôi lại đề được. Nói ma thì phải nói đến cái vị thượng tổ này. Còn phải nói gì thì phải nói nhắc đến cái Sulayim Bua Mano. Sao lại đợi được? Không học rồi mà không nhớ đâu đến sao học thì cứ trình bày theo những giáo lý khác thì chặt hết các cậu đó.
Anh trả lời chuyện khác, anh chưa muốn ông lấy giờ là nó gì?
Chuyện khác, nó là chuyện
mình không có thêm vào chủ đề.
Cái gì là nó là ta gia là cái thuộc tranh chủ thứ nhất của mình. Nó ở đâu? nó xuống cái căn người của mình, nó không bao giờ biểu hiện ra ngoài đâu. Nó rút vô đầu, bởi vì khi mà cái đất của mình á, nó đang nguội dầu á, thì cái biết nó rút vô trong, cái sắc nó mới hiện ra ngoài. Không cho em học cái này mà không nhớ. Cái sắc nó biểu hiện ra ngoài, ma quỷ là cái sắc đó. Cái con nhắc là cái dấu nó căng rã nó không học đấy. Không có tại đâu, cái ngố không có tại đâu. Có lại đây, anh nói sai, rồi đây cứ tiếp hết cho khách ngoài à.
Ờ, ngoài thấy rồi, ngoài thấy ngoài rồi.
Má nó hiểu hiện ra là cái phách của mình đấy. Là dĩ ố tâm minh ma lưu là tạo ra cái phách này đấy. Và nó còn lưu giữ nó trong tàn phương tiên thiên khí. Không bao giờ mất đâu. Người ta cứ nói chết rồi cái phách mất cho tàn rã. Làm sao mất được?
Nó mất được vào đâu? Lại được vào đâu?
Không bao giờ mất.
Anh nói ngược lại tất cả các cách trong thế nào?
Anh hai nói xong chưa? Anh giải thích là tức là mình giải thích
cái để rồi thấy tôi nói vậy là cái không ai coi lại. Hãy nếu tôi nói ai thì mở cái ống tâm linh mang ra coi sao có đúng hay không? Mở cái chuyện là chơi nhân mà lâu ra con có đúng là gì cũng tổ mà tạo ra cái gì hết cái tạo ra thất người ta không mở ra mà cứ nói người ta nói sai là sai người ta.
Anh nói là người ta đang ngồi chuyện ma cứ nói
nguồn gốc của ma quỷ nó là do vị thủy tổ ốt tâm linh ma lu là tạo ra đấy.
Tạo ra
là nếu sai thì bỏ ra đây.
Tất cả cái gì đã tạo ra thì nó cũng chết. Tất cả cái gì đã là nó quỷ thì nó cũng chết. Anh nói cái
thật bao giờ
thoải mái.
Bao giờ
anh điên rồi tất cả
những cái. Thôi chi cái tí đó. Ai ta biết là hơi khó đó. Cái dấu lý căn bản nó không hợp đâu. Không bao giờ mất.
Vậy thì anh hai là cái xác của anh có mất không? Mấy chục năm rồi nó có mất không?
Nó không bao giờ mất, thường sanh bất tử, tôi nói một câu vậy, thường sanh bất tử.
Thứ hai đó, thì đang kiểm chứng là cái nhà tôi hồi xưa, còn nó đúng á, chúng ta muốn mình giải thích chuyện lại bây giờ. Bây giờ mình tốt lại đó là ý của anh Vân á, ổng muốn á, là nó thích năng với hiện tượng đó. Là bây giờ tôi phải dùng người ta chưa, người ta hai người á, nói hai nẻo của người ta mua nó rất là họ không giải quyết được cái vấn đề. Đó là giờ một phương độ là hôm nay giải thích hiện tượng ma ở thời điểm hiện nay chứ không có nói nguồn gốc của nó. Đó.
Còn anh Văn nói thì cho đời mất
do đó là con nói là cái có cái cổ vũ thái có cái thế phất của cái đất. Do đó cái phất không bao giờ mất. Cũng như cái thể xác của mình không bao giờ mất. Là bởi vì sao? Là bởi vì cái hình thức của mình á. Còn ác ma đi qua là ma nát của mình nó có cái khả năng gom lại. Đúng chưa? Thành ra nó không bao giờ mất đâu. Mình đang mất rồi sai thôi.
Cái gì nó không bao giờ mất, anh nói chuyện này nghe. Con nít nó cũng không nghe được.
Trời ơi, má con là con người vậy.
Nói vậy thành ra không hiểu, thành ra đương nhiên cả trường thôi. Bởi vì khi mà một cái người dốt đó ha. Mình nói cái người mà kiến thức nói với người bố có chịu thua rồi. Nhưng mà nói cái tao bày dịch đó.
Anh chịu thua là tốt. Thì anh có phải là bạn không nên học không? Sao tự nhiên anh dám chịu thua là tốt?
Cái người nào mà nên nó là phản chứ không đi học là hoàn toàn là tốt.
Anh này còn chửi tôi là phản không nên học nữa. Anh coi lại anh coi.
Thôi thôi bây giờ hình như là không phải ông hai. Thành ra bây giờ ông hai rồi. Ông hai là ai đó thì cố gắng á là đừng có bắt hiểu gì bây giờ đi.
Anh đang sống rồi mà hồn thú hay bằng hồn người?
Không, cái có đúng cũng đừng nói đó thì ngoài những cái hổng chắc ngay giữa ông ra là do hổng lúc xưa không phải là hổng.
Có bởi vì thành ra mình không thiện là mình sống là hồn thú đấy. Mình không thiện là mình sống là hồn thú đấy, rõ ràng vậy.
Anh Văn gom lên, anh nghe đừng chờ anh Văn.
Ok. Bây giờ cái vấn đề là khi mình hiểu thể phách, dĩ thái, hồn thú, hồn người đó thì nhiều khi đó mỗi người mình định nghĩa, mình hiểu nó hơi khác nhau. Thành ra cái khi người nào mà phát biểu đó thì mình nên cố mình hiểu sao cái người đó cái ý nghĩa là nó hiểu câu đó nó như thế nào. Thì nó bớt cái sự mà khác biệt đi. thì có cái tư tưởng là cho rằng cái thể xác không bao giờ mất, thể xác không bao giờ mất, thể vía không bao giờ mất. Thì cái không bao giờ mất đó là đứng trên cái phương diện mà gọi là phi thời gian thì nó không bao giờ mất. Mình không có đứng trên phương diện thời gian thì lúc nào nó cũng tồn tại hết. Cái điểm này đó là cái điểm quan trọng.
Anh Văn hiểu rồi đó, bây giờ không lẽ anh Văn cười không ta? Rõ ràng anh hiểu rõ rồi đó. Một cái người nào cười là tốt rồi đó. Tôi nói là anh mà cười là tốt. Anh Văn anh giải thích cho anh. Anh bấm lúc đó.
Để tôi nói tiếp chút nha. Đứng trên phương diện phi thời gian thì nó không mất. Nhưng mà phi thời gian là nó ở trên cái cương vị của chân ngã hay là chân thuần. Thì hai cái vị này không bị thời gian chi phối. Thành ra các sắc thể nó không có mất. Bây giờ mình đứng trên phương diện về phàm ngã, đứng trên phương diện bị chi phối của thời gian thì nó lại là khác. Đứng trên phương diện mà chi phối bởi thời gian đó thì cái thể khác, thể sắc, thể xác, thể sắc, thể vía của con người nó bị rã, nó bị tan rã đi. Nhưng mà cái thể xác, thể vía, thể sắc của trái đất nó không bị tan rã. Mình sẽ nhìn cái vấn đề cho nó rõ rồi. Bây giờ thể xác, cái thể vía của con người nó tan rã, nhưng mà nó tan rã cái lúc mà cái linh hồn nó rút trở về đề ba căn thôi. Cái khi linh hồn quyết định đầu thai trở lại đó thì có cái sự kêu gọi các nguyên tử của các thể cũ trở về để thành lập một cái phàm ngã mới để cho linh hồn đã đầu thai. Thì nếu mà đứng trên cái phương diện đó đó thì không có mất, không thể xác không mất. Nhưng mà đứng trên phần dạng của trái đất á thì nó không mất, là bởi vì trái đất á, một cái đời sống của trái đất là nó có thể nói cả triệu tỷ tỷ năm thì nó không mất. Thành thử ra mình nghe mình phải hiểu cái người nói đó, ý của họ nói ăn cái vấn đề gì thì mình mới không có đối chọi với nhau nhá. Đó là tôi nói cái vấn đề giữa người này nói là thể xác vía bất trí không mất, người kia nói mất. Thì bây giờ mình đã hiểu tại sao. Bởi vì cái người mà họ nói mất á, họ đứng trên cái cương vị của một kiếp sống của con người thì nó mất. Nhưng mà cái người mà đứng trên cái phương diện của chân ngã thì nó không mất. Ok, thì mình sẽ thấy cái đó. Bây giờ ma quỷ thần là cái gì? Ma là mình gọi là ma, nhưng mà thật sự á, chứ ma nó không đúng. Chứ ma đây đó có nghĩa là mình thấy là để xem cái phần nó khi mà con người cái linh hồn rút đi đó thì cái thể xác chết thì cái đó là mình không gọi là ma. Nhưng mà cái phần mà mình gọi là ma đó là có khi đó là cái phần của cái sinh lực còn lại mà người ta gọi là chất khí thái hay là thể xác gì đó, và cái phần còn lại của thể vía thì nó cũng lần lần nó bị tan đi. Và khi nó trước khi nó tan đi đó là nó vẫn còn cái thần thức của cái thể vía của nó. Trong khi cái linh hồn rút đi rồi, con người thật sự rút đi rồi thì cái thể đó nó từ từ tan rã, nhưng mà nó vẫn còn cái tánh thức của nó. Tức là nó vẫn còn cái thói quen khi nó phục vụ cái linh hồn con người. À, thì cái phần còn lại đó ở trong cái cõi trung giới, ở trong một cái cảnh mà mình gọi là ma. Cái phần quỷ là gì? Quỷ là những cái sinh vật á, nó rất là hung dữ. Thật ra đó, chúng nó đó chính là những cái tư tưởng độc ác của con người phát sinh trên không trung, rồi chúng nó tụ họp lại, nó trở thành những con quỷ dữ dằn. Những con quỷ này nó không có tánh linh, nó không có thuộc đế tính ở trong đó, bởi vì nó chỉ là những cái bản năng, nó tụ họp những cái tư tưởng độc ác của con người trở lại, nó thành như vậy. Còn thân á, thân thì mình gọi là cái gì nó có một cái đặc tính, chất linh của trong đó, hoặc là nó làm việc theo thiên cơ của thượng đế. Thần này nó có tính cách đặc, hoạt động để giúp đỡ cái cơ trời tiến hóa của thiên cơ. Thế thì như vậy đó. Thì khi mà bây giờ đó, người ta đặt cái vấn đề ma quỷ thần đó là bởi vì
người ta chia ra tham ô theo một thứ tập để hiểu, để dễ hiểu giữa con người và những cái thế giới vô hình. Đó là với đối với các trình độ mà họ chưa hiểu biết sâu về cái chân lý. Khi mà hiểu biết chân lý đó thì mình không gọi là ma, quỷ hay thần, mà mình gọi cái đó là phàm ngã, khỏi của những tư tưởng và khỏi của thần nhân học. Đó, như vậy thì đúng hơn.
Thì nó
thắc mắc gì nữa không anh đi? Dạ không ạ, cảm ơn cái lời giải thích của anh Văn.
Thế còn anh Thái còn thắc mắc gì không?
Nhưng mà thắc mắc. Thắc mắc cái gì gọi là thắc mắc? Nhưng mà thắc cũng phải thắc mắc không? Bởi vì đó, mỗi người có cái lối dạy giải thích nó khác nhau. Một người giải thích về cái thế giới mà đối tượng, còn một người kia giải thích về cái thế giới mà phi đối tượng, thì nó hoàn toàn nó khác nhau rồi. Nên đương nhiên là phải có thắc mắc. Nó khác nên mới có thắc mắc, còn nếu mà nó giống nhau thì không có thắc mắc. Rồi bởi vì nó cũng thật, bởi vì nên tôi có một câu mà thì tôi nhớ một câu bài: hầu hết người đời đều là những bóng ma từ quá khứ hiện về không thực tại, rồi họ sẽ biến mất trong tương lai. Đó, đó là phần triết lý mà tôi ngầm lầm. Hầu hết người đời đều chỉ là những bóng ma từ quá khứ hiện về trong thực tại này, rồi sẽ biến mất trong tương lai. Ma đấy, ma nó là ma đấy. Bởi vì mình là ma mà mình sợ ma, mình là quỷ mà mình sợ quỷ. Đó
là đang là ma. Anh hai đang là ma, ma anh hai nói hay là ma nói?
Thì tôi nói là có thể mà nó vô người tôi, cái tôi nói là ma nói. Còn cái thứ là tôi nói là cái ma nó sợ, cái nó chạy mất, thành ra tôi nói. Vậy nó đơn giản thôi đâu.
Có nghe nói ngồi hai là ma nói, cái ma quá.
Ma là cái nói hả? Ma là cái nói.
Ma nói là con ma, con người không ai nói á, cái ma
cười. Ma là cũng nói cười nữa.
Tôi nghĩ là nghe ai mới lúc vừa quá, cho nên ma mềm nói.
Ủa, chị biết con Ấn Độ hả? Chị biết à? Cái này là thầy lên nha. Cái này có kêu là nghe. Thành giao cách cáo mà.
Cái này thầy nó có chữ ma mềm
nữa. Ờ, chị nói cái điều này cũng là hồi đúng vậy. Giờ trước, lớn mà tôi còn hai mấy tuổi là tôi nhậu nữa, là có thể nói là nhậu quên quên đường về đó. Nhậu mà không biết về có mình nhìn bà tả mình quên không ra. Không biết là đã mình là ái rồi, thành ra làm đám cưới lại. Thật sự anh em họp mà thân với họp mà không có tiếng quá thì nó khô khan rồi, nó sinh ra rồi nó rắc rối rồi, có khi là tham sân si nổi lên rồi đi tam bành lục tạc cái lục canh lục trần lục chất thì nó nổi lên rồi đánh gió ba đầu đánh nó không có sợ chơi mà không. Thành ra vấn đề bởi do anh Phật giáo, anh cho em làm mà tu theo Phật giáo thì phải nhớ, tôi nhắc lại. Phải cố gắng dập tắt tham sân si, dập tắt lục căn lục trần lục thức, dập tắt đi. Nhưng mà không phải dập tắt là diệt nó nha, mình diệt nó cho mình làm tâm tiến quá. Dập tắt cái này có nghĩa là biến, nên là quán, nên là quán động, quán chuyển á, là biến quá là làm cho nó trở thành cao siêu. Chứ không phải mà dập tắt là diệt nó. Cái mình đang sống cái tham sân si mà mình diệt nó là mình chết rồi. Hoặc là mà lục căn lục trần mà mình giết nó rồi thì mình chết rồi, thì mình còn làm cái gì để mà thâu thập cho kinh nghiệm. Cái này là chuyển quá, cái này khô rồi đó.
Chuyển
quá từ cái tấu ra cái tấu.
Wow, đó là cái
cô nhắc
lỡ cho em. Anh Minh có hay đọc cái cô Hương class không? Có cái gì hay không? Anh Minh thấy cái gì hay của cô anh Minh nói nghe coi.
Cũng có thỉnh thoảng cũng có thường xuyên đọc ấy, nhưng mà trời chưa thấy cái gì hay cả. Bởi vì là cái cách đặt vấn đề và giải quyết vấn đề của Hương class ấy là đôi lúc ấy có khi nó vượt khỏi cái mà tôi suy nghĩ bình thường trong một trong cuộc sống.
hai là nó đưa cái vượt quá khỏi cái giới hạn bình thường, cho nên là cũng chưa có cái gì là cảm mạnh nữa, nó là tâm đắc lắm. Xin hết.
Có phải khó hiểu không hay là nó...
Nó khó hiểu, tức là đề cập nó cứ khác hết với lại nó xa vời, nó trừu tượng quá, thế đâu nghe nó khó hiểu. Đó là nó đôi mắt là đưa giữa cái trừu tượng vào với cái hiện thực ấy, nó cái khớp lối nó lại chưa được thực sự nhầm nhiệm lắm, cho nên là nó cũng bị giới hạn.
Thế mà
anh
Minh có cái nhầm khác như vậy thì anh có thấy là nếu một cái lối giải thoát của bên đó đó thì theo anh thì lên như thế nào nó mới nhuần nhuyễn và nó phối hợp được giữa cái thực tại và cái cầu tập
không? Việc đó thì nếu như ta đưa lên một cái trường một cái chuyên đề mà nó cao hơn, chẳng hạn như ví dụ như là đầu tiên là lên nói cái tư điển, trong cái tư điển của cái công giáo thứ ba là gì, là có những chỉ có những khái niệm của về thuật ngữ cho nó khác với cuộc sống hơn. Hoặc hai nữa là đưa những dẫn chứng đôi khi là mình nên có mang tính chất là phủ định thế, hoặc là thừa nhận chỉ là gọi mở thôi, thì có thể những học viên hoặc những người người ta tiếp xúc người ta sẽ liên tưởng đến cái sở đắc của cái bộ môn họ đang theo, hoặc cái chí hướng của họ đang theo, họ kết nối vào thì nó sẽ hài hòa hơn.
Thường thường đó cái người mà trình bày á thường hay nói ra những điều theo những cái điều mà mình hiểu biết và mình muốn cho người khác phải nghe theo những điều mình biết, phải chấp nhận những điều mình biết và những điều của người khác mà biết đó, thì mình muốn là người ta về xem lại để xem họ có sai ở chỗ nào. Thì như vậy nó có phải là một cái giải pháp mà nó giúp đỡ cho cái người nghe không? Mình phải làm thế nào để mình giúp đỡ cho họ? Chứ còn nếu mà mình đến mình nói là tôi muốn thảo luận với anh về cái tôn giáo hay triết học về cái gì của anh đấy, thì mình có dùng cái phương pháp đó thì mình có nên giúp được họ không, hay là mình gây ra cái cuộc tranh cãi bắt ai đấy nói lý rồi không đi ra đâu. Và như vậy thì cái phương pháp nào thì mới là phương pháp mà coi nó hữu hiệu để mà mình có thể là huynh đệ đối với những cái người thuộc về cái tôn giáo khác mình, hay là trường phái khác mình, hay là cái lối mà học hỏi của họ khác mình, làm sao mình huynh đệ, mình hòa đồng với người ta được.
Con này có phải vui có thành công hạnh minh
nói là có cũng được mà nói là không cũng được. Vì những quan điểm của tôi về vấn đề thành công ấy thì qua hai tư duyên, cái nhất là qua quá trình tu tập tập luyện một cái phương pháp của các phong thái nào đó, bạn nào sẽ đạt đến cái hiệu năng của cái vấn đề một trong cái ngũ công từ thấp lên cao. Và cái thứ hai nữa là gì, không phải chúng ta gì cả, tự nhiên là khai mở thì cái đó những tâm từ đặc hạnh người ta thường cũng chưa đi vào tự chăn, tức là đến cái thời điểm đó anh viên tâm nó tới thì mà cái bật tự khai mở chứ không phải qua quá trình trần luyện. Nhưng mà trong cái giáo lý về vấn đề thành công và cái sinh học và tu ấy thì của tôi hiểu không có nghĩa rằng tất cả mọi cái nó đều thuộc duyên với căn cơ và sự gọi là cái sự điều chỉnh các cái điểm mật tỏ cái nguồn năng lượng phía trên để cho ra cái cơ thể của từng con người một được việc khai mở. Cái khai mở ở đây là cũng không ai thấy cũng tự chủ được, mà do một cái gì một thời gian là nó hoặc một cái khoảng cách mà nó mà anh làm được nhiều rồi. Cái chính sự vậy thì quá trình giảng hoặc là áp dụng và trải nghiệm
Đôi lúc là cô dùng những phương pháp dùng từ gọi từ gọi là hàng tấn năng lượng năng lượng. Tức là gì? Là chúng ta thì gọi là chuyển hóa về mặt thể nghĩa. Thế thì đấy là một phần. Trong phần thứ hai nữa là cũng có cái thao tác là đưa con người ta đưa về truyền tiếp. Cũng qua không qua thì không phải là tôi như là truyền tiếp để anh cảm nhận những cái gì đó chỉ trả lại. Nhưng cái phương pháp đó thì nó thì vẫn đang áp dụng là phương pháp của tu trí, cho nên là tôi nghĩ rằng là đôi khi mà nó cũng bị hạn chế trong cái phương pháp năng lượng. Xin lỗi.
Cái tử thần gắn những người đó là tô viên á.
Cái mà mấy cái thần gốc nó thì là có thể tự nhiên nó có. Thì cô bạn tôi có nói là có một bà kia bà cứ vẽ hình Phật, đã vẽ hình Phật rồi tự nhiên một hôm ấy mở được thần nhãn. Chắc cái bà nó cũng phải có một cái căn gì đó thì bà nó làm được như vậy. Ở trong cái cuốn Vị Chân Sư đó thì cái cô kia là cô ấy có thần thông, cái cô phải sao lấy anh đó đó. Cô ấy là thần thông, nhưng mà sau khi cô ấy bị sinh đẻ khó khăn, xong bị trục khóc mê nhiều quá, cô ấy mất thần thông luôn. Mất thần nhãn.
Nhưng cô đó là có bẩm sinh.
Cô đó thì bẩm sinh.
Còn bà bảo vệ có cái mức độ nhiều đó là giống như nhưng mà mình cũng không biết đó, mà mình sử dụng cái gọi là khủng gia, tức là dùng một cái đối tượng mà người dân sư như một sự
phát
triển tâm thức đã lên cao đó. Dạ, đúng rồi. Thì dần dần nó tăng đã chuyển hóa hay cái đối tượng mà đã tu vẽ đó thành ra đến giai đoạn nào đó thì đã từng những tiếng mà chúng ta đó lại sẽ là vào cái tâm thức của những người đó.
Thì
bạn có thể dạng là thần thân.
Cái sự
ôn đồng
của bà ấy nó
ngoài nhịp,
thì
bà ấy
có thể
xem. Cũng như con đang mặc vấn đề là mọi người cũng chỉ nghĩ rồi, mình chẳng tự tin. Tức là có tin đó. Và kết nối được. Với lại, mỗi vị tư và qua không qua cái phần đó có. Thì nó thành ra một cách đó. Và con người nó thấy nó cắt và lấy cắt. Thì lúc đó mình sẽ thấy nó không có bị tổn thương nữa. Mình sẽ thấy là nó rất chiều gọn, rờ rạc. Nhưng mà nếu mà mình đọc có cái tài sách đó, mình gom nó rờ rạc lại, thì sẽ ra một cái hoàn chỉnh. Đó thì một dạng này giống như là lúc đó được. Cái gì mình có mà mình tỉnh đó nó lại theo vô được từ những trình nó có. Cái đó là cái nó mà mình đại
rác
á. Và
nó nhảy
sang bàn
kia.
Rồi. Cái ưu điểm của nó là gì là còn cho cái người mà tò mò mà muốn có khả năng á, người ta sẽ không có, nếu mà ta không có chịu mua.
Không có chịu.
Cái kinh nghiệm thì lại sẽ không có phát triển ra được những cái điều hay của nó. Nhưng mà nếu mà những ai mà có đủ khả năng thì người ta hồi lại ta sẽ cũng có được những cái rất là hay. Ví dụ những người như con và bạn và hôm nay là cũng học những cái ý công việc khác đó thôi, không có gì mới lắm. Thì mình thấy rõ ràng đó là có
bạn bên đây như là có chân sư liên kê nhập của bà viết được vài cuốn hết, còn một câu khác là bà tự viết. Mà bà bác sĩ thì rõ ràng là có nhiều vị nhập vào, còn ông cốt không viết như vậy rõ ràng mà. Mà ông biết là thái độ của những cái vị mà nhập của bà bác sĩ, nó vị nào nhập vào là ông nhận ra cả cái cách cư xử đó. Nó có những cái thói quen. Ok, thôi có ai có ý kiến thì nó không có, bây giờ 9 giờ rưỡi rồi.
Sao về vấn đề thần thông và những cái việc mà nhập vào nhé. Nó có một cái sự khác biệt giữa người đồng cốt và một người đệ tử. Một người đồng cốt là một người thụ động để cái xác mình cho bất cứ một vong linh nào nhập vào. nó không linh lắm, khi nó nhập vào thì nó có cái khả năng mà thấy được khỏi trong giới. Thành ra nó đọc được cái tư tưởng của đối diện, thành ra nó đang bắt ra là nhà vật tinh. Nhưng mà cái người đồng cốt là nó có một cái nguy hiểm như thế này đó, là lần lần đó người ta càng ngày càng trở nên thụ động, mất cái sức đề kháng, anh trở thành ra một cái môi trường để cho bất cứ một con linh nào cũng có thể nhập vào. Đây là một trường hợp mà không có một sự huấn luyện, thành ra rồi thụ động, thành ra lần lần mất đi cái chủ động, lần lần bị con linh rồi sẽ là bị ma nhập, được quỷ nhập, rồi xong rồi chắc đứt cái sự tiến hóa của người đó trong chiến đấu. Còn một cái trường hợp khác đó, là một cái người đệ tử thì nó lại là khác. Người đệ tử này có một sự huấn luyện, tức là trong cái lúc mà cho mừng cái xác đó thì người đệ tử vẫn giữ cái quyền làm chủ của cái thể xác đó, tạm thời trong mừng thôi. Và cái người đệ tử đó có cái khả năng lấy lại cái xác mình bất cứ một lúc nào. Còn người đệ tử này cũng có cái khả năng là phân biệt được thế nào là những cái vong linh, bóng ma nó còn sót lại khỏi trung giới, và thế nào là một vị chân sư thật sự hoạt động ở khỏi trung giới. Thì trong kinh Phật khuyến khích các đệ tử mở thần thông với một cái trình đại, trình độ là chủ động, để người đệ tử có thể nhận được các thông điệp của các vị chân sư từ xa, hoặc giả là cho vị chân sư mượn xác để làm một công việc nào đó tại cõi trần. Thông tin hoặc không khuyến khích và ngăn chặn các việc đồng cốt, tức là thụ động, để cho bất cứ một con linh nào nhập vào dùng các phương tiện đó trở thành một phương tiện mê tín, dùng các phương tiện đó để mà thu tài thu lợi cho mình, thì cái điều đó không được khuyến khích. Nếu không muốn nói là phải cấm đoán những cái điều đó. Trong quá trình vào Blavatsky là một người đệ tử có cái khả năng cho mượn xác cho các vị cao cả để hoàn thành một cách giáo lý bí truyền. Nhưng mà các vị khác thì không được cái trình độ như vào Blavatsky. Nếu một cái ví dụ một vị khác là bà Maria Colen, là viết ra cái quyển sách. Chuyện sách gì không biết, chị có nhớ không nhỉ?
Hôm nay là một pháp
ánh sáng trên đường đạo. Quyển sách này rất là hay. Như nghe nói là chương sư Hila Yon còn truyền lại cho bà. Nhưng mà bà cái trình độ của bà Ma Ben Colin thì không xuất sắc như bà Blavatsky. Mà về sau bà Ma Ben Colin thì bà cũng là một người trong từng giới giáo, về sau bị trục xuất ra. Là vì bà có những cái hành vi và thái độ chống đối hoàn toàn phỉ báng vào Tây Bắc Kỳ. Những chuyện này ở trong trường giáo giáo người ta mới biết cái chuyện đó. Anh sẽ nói thêm như vậy thôi.
Ý của anh, nhưng mà cái đó là của anh đã về nói là cây sắc rồi. Còn thực tế ấy, những người trước ấy, nhưng mà nếu mà thần thánh mà các em có là tài đạo, tính đạo, có khác nhau không? Tính đạo, mà người ta hay sửa đổ lớn mình, tốt, sau đó dùng chỉ cục tiền lượng. Thế mà đáp ứng thần công, hoặc là cái này đặt ra một lần nữa, là cũng dạng là thần công, đáp ứng tài đạo là dùng chỉ cục tiền lượng, nhưng mà không thay đổi lớn tình, đưa đến là chỉ mới bài rồi.
Thế này thì chánh đạo đó sử dụng công phu tu tập và thiền định để mà hấp dẫn chân ngã và hòa hợp với chân ngã. Còn bên tà đạo đó thì càng ngày càng đi xa chân ngã, chỉ sử dụng cái phàm ngã và sống trong cái cuộc sống của phàm ngã mà thôi. Cái điều này là điều khác biệt giữa hai bên. Một bên chủ động tiến hóa và tinh thần, dùng ý chí, bác ái và minh triết để tiến bước. Bên kia thì thích kỷ, chỉ biết cái lợi lộc cho mình, là sử dụng kama mana và cái hạ tráng, hạ trí để mà thâu cái lợi lộc riêng cho cá nhân của mình. Đó là hai cái điều là khác. À, bây giờ nói thêm về vấn đề mà thần nhãn và thần thông chút xíu. Thì cái thần nhãn và thần thông á, thì nó thật sự ra nó rất là thực hiện. Nghe nói người nào có thần nhãn là tôi chạy, người này chắc là tu cao lắm để có thần nhãn. Thật ra có thần nhãn không phải là tu cao. Thần nhãn chỉ là một cái quan năng của thể vía. Và khi còn sống, cái quan năng là bị cái thể xác của cái dục vọng nó che lấp đi. Thế nên mình không thấy được những cái hoạt động, cái rung động của cõi trung giới. Khi chết đi, thể vía, thể xác nó không còn ngăn chặn quan năng đó, thành ra bất cứ một người chết nào cũng thấy được cái tình cảm và cái tư tưởng của người khác. Do đó chết trong diện con thần nhãn. Vì đó là một vấn đề mà một người đang còn sống có tác thân và có cái thần nhãn. Thì cái trạng thái nó có nhiều cấp bậc. Cứ có thần nhãn là cái người này tiến hóa. Có nhiều cái dạng thần nhãn tốt hơn là đừng lên quá. Là ví dụ như những người mà bị ma nhập quỷ ám thì họ có thần nhãn, nhưng mà những người này á lúc nào cũng bị ma quỷ nó quấy rầy, nó nói bên tai là nó xúi giục làm điều này điều kia, mà người này không có khả năng đề kháng, là nó chỉ hành động theo những lời xúi giục của ma quỷ hoặc là xúi giục của những người nào tôn nghiêm của mình thôi. Thì cái dạng thần nhãn này là cái dạng mình đấy. Còn những người mà được mở thần nhãn á và thiếu cái sự ngũ liền á thì cũng nên rất là phải cẩn thận. Bởi vì khi mở thần nhãn á, xung quanh mình nó có rất nhiều cái tư tưởng nó khác nhau. Tư tưởng nào nó cũng muốn nó chiếm vào, nó tranh nhau, nó đi vào trong cái thể trí và trong cái thể biết của mình để mình thấy nó. Tư tưởng này nó rất là lộn xộn. Mà khi mà mình bị một cái tư tưởng nó hút vào đó, thì lập tức các những cái tư tưởng khác nó đồng loại và nó liên kết với tư tưởng đó, rồi nó cứ kéo mình đi theo để dùng tư tưởng đó mà nhiều khi mình không có chống lại được. Điều này nó cũng là một cái sự nguy hiểm. Thành thử ra có thần nhãn mà không được sự huấn luyện thì tốt nhất là đừng nên có, bởi vì nó đưa mình vào trong một cái thế giới quyền linh của ma thuật mà mình không có khả năng tự chủ để cho những cái con quỷ hoặc là tư tưởng hoặc những điều xấu xa nó lôi kéo. Thì điều đó là nên tránh. Chỉ khi nào một người đệ tử phát triển được cái đức hạnh và cái ý chí thành giả thì lúc đó mới nên mở cái thần nhãn mà thôi. Đó vậy cho nên không có thần nhãn là một cái sự bảo vệ cho những người mà chưa đủ ý chí và chưa đủ can đảm, chưa đủ cái cơ duyên để bước vào con đường quyền bí học. Thì đó là một sự bảo vệ. Để đừng có tham mà mở quyền năng, bởi vì nhiều người mở ra xong thì hối hận đã muộn. Người mở ra rồi là không đóng lại, không được, đóng không được. Để tìm những cái vị mà cao sư, đạo sư nhờ đóng lại, nhưng mà tìm ra được một vị đạo sư thứ thiệt chân chánh đó thì cũng là khó. Còn đó là toàn là gặp những cái vị mà chưa có đủ khả năng mà lại muốn giúp, thành ra cũng không giúp được bao nhiêu. Thì cái điều này là chúng ta nên suy gẫm một chút nữa.
Chúng ta nên khoái mở lắm đó.
Khoái hay là thích là một chuyện. Còn khi mình mở được rồi đó, còn mình đi vào con đường mà mình mất cái tự chủ, mà mình đi nguy hiểm rồi đó, mình hối hận đó, không đặt buộc rồi thì cái nó còn nguy hiểm nữa. Nhiều người mở ra xong rồi trở nên điên loạn là bởi vì sao? Lúc nào cũng lặp lại những lời mà nghe bên tai, bên tai nó nói thì mình lặp lại cho nó, mình la hét ung thùm, mình chống lại nó, mình chống không được. Cái ý chí của mình chưa đủ sức, mình chống lại những cái điều đó. Một người mà muốn chống lại á, phải có một khả năng thiền định trí rất là cao. Tức là mình cắt đứt cái luồng tư tưởng đó, mình nhập trở vào trong cái tâm mình, thì mới có thể thoát được. Còn nếu mình còn để cho chúng nó, dây dưa lôi kéo cho chúng nó, thì nó cứ lôi mình đi đủ chỗ hết, đủ thứ tư tưởng mà mình bị mất, mình lạc ở trong đó. Những điều này thì thật ra sách vở không có nói đến. Sách vở chỉ là khuyến khích để khoe khoang những cái điều mà thần nhãn nó đưa tới rồi đọc được. Thiên tiên ảnh ký rồi gặp chân sư cái này cái nọ toàn là những cái điều mà mình nghĩ là hấp dẫn. Nhưng mà không nói thật ra những cái điều
nó ngay hiểu thật sự ở bên cõi bên kia. Bởi khi mình thức và mình cứ suốt ngày cứ bận rộn bởi vì những cái nó nói bên tai hoặc là nó lôi kéo nó hiện ra trước mắt mà mình cứ thế mình đi theo cái con đường đó, anh mình mất cái phương hướng, nhớ cái sự đi theo những cái tư tưởng, cái luồng tư tưởng của quả trung giới, và cái đời sống hiện giờ của mình nó trở nên lẫn lộn, do đó mình không biết cái nào là thật, không biết cái nào là giả, đưa đến một cái tình trạng gọi là sự cuồng loạn hay đi cuồng.
Đó là cái đó khổ thật chứ. Tôi hiểu tại sao mà bà ba bác sĩ có thể chịu được.
Không thì nếu mà được sự huấn luyện thì nó lại khác. Bà bác sĩ có cái sự huấn luyện.
Còn bé bà đã thấy rồi mà.
Bà có cái khả năng này từ những kiếp trước rồi. Thì thành ra đó, khi mà trong một kiếp mới mà có cái khả năng đó đó, thì thường thường nếu mà cái người này đó trở thành một cái công cụ hữu dụng trong tương lai cho cái việc phát triển tâm lý, thì sẽ có các vị đại đệ tử hay các vị chân sư đến để mà giảng dạy, giúp đỡ, huấn luyện cho người này để sử dụng cái khả năng thần nhãn đó. Còn nếu không, nó thường thường á, khi lớn lên á, từ từ cái em bé nó không mất khả năng đó đi. Hoặc là những người nào mà tạm thời có mà không biết cách sử dụng đó, sẽ bị mất đi. Tai nạn mà có thì nó cũng sẽ rất là dễ mất theo thời gian. Hoặc là cái sự nhìn, cái thần nhãn nó nhìn không có đúng. Đã mình tưởng nó là như vậy mà thật sự nó không phải là như vậy. Và cái tư tưởng đó là tư tưởng lạc đề, không phải là cái tư tưởng chính thống của cái vấn đề đó.
Ở đây có thần nhãn là mất tự do lắm đó. Ví dụ như bây giờ mình có liên thân, mình chui vào phòng ngủ đóng cửa lại. Nhưng mà nếu mình có thần nhãn là mấy con ma nó đi xuyên qua tường, nó tới nó phá mình như tường.
Cái đó rất là khổ. Bởi vì một người bình thường mình kẹt trả thù ở cõi trần, mình không muốn gặp thì mình trốn đi hoặc mình đóng cửa thì nó không vô được. Như ở đây là ma, mình đi đến đâu rồi nó tới đó.
Đúng mắt nó đã là đương nhân đó, là đương nhân.
Đó, nó xin vô lại là
đương nhân. Mà bảo vậy à, tam cho ai nào mà tôi muốn tu thức hồn thức vía đó thì tôi ăn tám rồi đi dữ lắm. Ta, hồi đó có anh kỹ sư nha, tôi biết anh kỹ sư đó. Và anh tu theo ăn tám rồi đi. Cái tốt của ảnh là quá đức quá âm nó quá đức thanh nhân hoàng thánh đó luôn đó. Cái này ở đây có trần nhà ổng không muốn cầm ra đâu, cái ổng sai đi à, rồi đi hoài đi chỗ này đi chỗ kia đủ thứ, không thấy nào mà cưỡng nổi á. Còn vậy đó, cái lâu lâu anh lên thiền đường với men á, nhập vô cái dáng cơ nói trời đủ thứ tha thánh thư rồi đó. Giảng đạo muốn thấy cách nhìn đó. Bởi vậy á, thành ra chúng tôi xin nhắc lại anh em cái này. À, theo anh em mà học thân học thì hãy nhớ cái bức thư thánh thư 1881 hiến chương của thân học đó. Chính nhất mà ha, sau hai ngày đã chuyên đón trước là biết trước đó là cái tâm cái thời đại hiện nay bãi tử người này đó. À, là có hai hạng người. Một hạng người mà tự nhiên mình giao cái linh hồn của mình cho ma quỷ sai khiến. Nó chính đúng mà cho anh là xác định rõ nè. Bãi tự người mà hiện nay mà chúng ta là nha, có cái hạng người mà tự giao cái linh hồn mình cho ma quỷ sai khiến. Thì cái hạng người này sao? Họ sẽ bị thói quá đời đời kiếp kiếp. Mà nhìn nhớ như vậy nè. Còn cái hạng thứ nhì á, là cái hạng là duyên vật cực non cuồng cấm. Thì cái hạng người này nó cũng vậy. Tạo cho không có linh hồn, không có gì chết là hết. Thì cái hạng người này nó cũng vậy, thói quá cả ngàn năm. Không bao giờ mà tiến hóa được thôi. Vì vậy mà anh vô biết rằng thông thiên học mình chính là cái môn khoa học. Mình giúp mình giải tỏa thôi, mình giúp cho hai hạng người này có quay trở lại, quay về với cái chân lý. Thành bỏ cái đời sống ảo tưởng đi. Nha. Đó, chúng tôi xin nhắc nhở anh chị em mình làm sao mình truyền bá cái giáo lý nè. Cái thứ nhất là cái này mình cái hiến chương của thân học thôi. Bởi vì chính nó là sao anh nhà đóng năm chung rồi. Nhà điều khiển năm chung quan trọng tâm lý. Và bãi cung là tiến hóa của nhân loại đó.
là thấy rõ hết là mỗi ngày hồi xưa ông Hiệu Linh Dịch là đức dân linh đại đó. Dân linh đại đó. Ngài là dân linh đại đó, mà hai sao là dân linh đại đó. Và đó chúng tôi nhắc vì lý do đó mà chúng tôi cũng xin nhắc nhở anh Dân là nếu là chúng ta là người thân học thì hãy cố gắng phải bước vào đời, phải bước lên cái đấu trường mà giữa hai cái thiết, hai cái giáo lý mà có thể làm giúp cho nhân loại tiến hóa là cái giáo thuyết hoàn thiện, cái chủ thuyết hoàn thiện là rất là nít nè, cái giáo thuyết hoàn thiện là rất là nít nè, và cái giáo lý giác ngộ Buddhist nè, hai cái giáo lý này chúng ta phải cách mạng. Nghe lời Đức Hoa Sơ Ăn phải cố gắng làm sao mà cách mạng được hai cái giáo thuyết này. Cái hai cái giáo lý này nói là tranh chuyện mà biết chuyện mà bây giờ cứ vào cái công chuyện không là nhân loại này là cứ đâu vào con đường vô minh mãi sao. Mãi đó, tôi xin góp ý thêm nữa, cho các bạn trẻ nhớ cái này nha.
Bây giờ tới giờ. Nào, đang có ý kiến là con chị xong mình học đấy. Vâng. Ok. Rồi, bye bye mọi người nha.